lên biên giới đó, bắt biên giới thì ngay cái đầu tiên phải biên giới là giới tiểu thừa. Giới tiểu thừa tự lợi cho mình còn thấp giới là giới đại thừa, phải không? Rồi bắt đầu có nhắc tụng đâu, và ở trong bản mình thấp ở con cũng là con thanh tịnh quá, rõ ràng thanh tịnh cái gì thì mình không ai cầm mình, nếu mình có thanh tịnh không? Thế bây giờ tôi hỏi quý vị là có một người Phật tử mời con thầy họ thầy, con là thằng con bình hết mấy cái chuyện đấy mà tám ở trong trong chùa của thầy, hỏi là con đi tu mà con ghét nhất là cái gì là biết. Tôi nói gì bà hỏi là hai tay mà mình hết mấy tập thì bà tám. Sau khi mà mình chưa đổ tay các bạn đi, đúng không quý vị? Mình đi, tôi làm sao? Thôi đâu mà tôi bình hết, tôi là tám này còn bà tám hết. Bà bây giờ bà có hai tay đó, mà mình chưa đổ tay hai đổ tay bà đi, đúng không quý vị? Thay vì bà tám tôi cái gì mình nghĩ cái bà tám đó. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ này. Ngay cái chỗ cái chuyện bà tám đó, tôi chỉ cho quý vị thấy chúng ta đừng có cái phần cảm hết này. Nhớ chỗ này nè, khi mình hiểu được cái trình độ Phật tám cao rồi đó, vô minh tám chính là Phật tám. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, quý vị sẽ thấy những cái bà tám ở trong này, bà chỉ, bà đỏ, bà xôi, bà mối, quý vị lại phần cảm thấy lại không đúng, vì cái thằng đó là nó sai. Rồi chưa con mới làm đây là những cái khổng đẹp. Nhưng mà tốt hơn là một cái bà tám đó sau khi đã không còn sự sống, không còn cái biết, là nó phải vô trong nằm nhà cái nhà mà coi như là ngồi nhà coi như là gánh hẳn. Rồi bà thở cá rồi bà đi với thằng thuốc lỗ. Lúc đó mới thấy cái giá trị của một bà, một đám trong lũ hồi. Quý vị đã là một đứa con mà nó liên tục thời sẽ nằm không cấu thì như là gì? Là nó bị bệnh như là chậm phát triển. Thì như vậy nhiều cái người còn phải là bác sĩ đưa ra liên quan đến là phải bắt đứa nhỏ ra là khi mà khám về là nó là còn thai. Như vậy thì tu một cái bà tám thì thấy bản phẩm tám thì tôi nói chuyện này khi đói ăn thảo mà ngủ mà tại sao chúng ta không nhận ra? Tôi nói rõ cho quý vị nghe này. Cái đói là cái khát là uống, cái mệt là ngủ, hoặc đói là cũng ăn. Thì thầy nói thì cũng ăn, giống cái gì đó ăn. Do cái gì chúng ta biết, cái đó là cái biết, cái là cái căn bản biết chúng ta mà nói là nói. Là khát là mặt uống nước, mệt là ngủ, nhưng mà không phải tôi ghét trong đó. Chỉ có khát một cái đó, là chúng ta mà vô nó nói là phải gọi ăn nhau luôn cái gì. Thấy không? Khát là phải uống nước này, uống kia, nước lạc, nước kia, thấy không? Ngủ là phải ngủ gì, chứ không? Cái khát là một chỗ đó, thật ra là đói là ăn. Khác là uống bệnh ngủ, cái mình đạt một tấm như chúng ta mình đạt một chó, nói cũng là khác của mình ngủ. Tất cả nó theo chúng ta từ khi còn đầu mẹ, mới nhỏ mới trẻ là cũng đói à, khác uống bệnh ngủ. Nhưng mà một là chúng ta có tạo tội hay không? Chúng ta có bị chiếu nhớ vào cái sắc thiên thương gì chúng ta được không? Thành quý vị thấy rõ khi mà ngày hôm nay, quở là gì mà quở là? Ngày nói có nghĩa cái suy nghĩ của con là không lặng, làm tâm của con mà nó không phải. Để anh ơi, tại sao bạn nói cái gì? Đưa cái tay lên. Là con thấy cái tay già chói của Đức Như Lai là nhẹ quá, thành ra con thả tâm, con đi tu. Con nói sai rồi. Nhưng quý vị thấy rõ, ngày dính mắt vào cái âm thanh sắc tướng, thấy cái tay Đức Phật đẹp, ngày tôi đi tu, là cái tâm gì, tâm thương. Ngày nào tâm Đức Phật già, tay Đức Phật già biết bà, hết thảo qua, thì chúng ta ngày hôm nay sẽ bỏ. Quý vị thảo thương là có ghét à? Quý vị thấy rõ rồi. Mà cái đó là cái nhạc. Thì bà nói cái đó sai rồi anh ta, cái đó không phải của ông. Vì cái suy nghĩ mà thương ghét là nhờ có cái dương như là bà tay Như Lai thì mới có cái đó. Còn khi không có bà tay Như Lai, cái thương cái ghét ông đi thì đâu? Ông không có. Khi về là ông chết rồi, cái đó là vô thường. Mà chính là anh thực tế như là đói là ăn. Cái là uống, mơ là ngủ. Cái đó là lúc nào 24, 24. Cái đó là cái phần tính chúng ta, cái bình đẳng đó cái gì nhìn kỹ thôi. Mà chúng ta không nhận ra cái đó. Cái gì thấy rõ vậy? Cái đó là đơn giản. Mà chúng ta bỏ cái gốc và theo cái ngọn. Từ giờ nó đi nè. Thì bây giờ cái bà này bà tu, bà lại để người ta bố trí hầu hạ bà. Rồi gì giới bà ngồi bà gì giới, mà gì giới gì vậy? Bà giữ được 250 giới của 348 gì thì đi. Nhưng mà giới tiểu thừa, nhưng mà bà ảm cái giới ra Bồ Tát không cho mình là Bồ Tát. Thấy không? Bố thấy gì đó, nhấn nhau bà đâu có bị ai còn chạy cái xe rồi mà bà biết có nhận không? Giờ ở trong chúng mình biết mình nhận được không? Rồi giờ như vậy mình mới có tư tánh được á. Và từ đó mình mới có là trí huệ. Là mình trí huệ là gì? Trí huệ hoa là Phật là trí huệ của bờ bên kia, chứ không phải là bờ bên này. Trí huệ là chế là xa hơi, trí huệ là đặt vào, trí huệ là của bờ bên này để còn lọt và sinh hoạt lịch sử. Mà trí huệ của bờ bên kia là thương ghét đừng để lầm, nằm ngủ hay để ngủ là trí huệ bờ bên kia là sao lắm. Quý vị thấy rõ nhiều người bị cái bệnh là cái bệnh như vậy. Bây giờ tôi nói rõ nè, tại sao mà sư cô ni sư luôn luôn chấp gì vào cái gì nè, cuộc sống này cuộc tu hành này là phải kiếm một nơi thanh tịnh đến địa bàn. Bây giờ tôi chia làm ba giai đoạn. Cái loại đệ tử giỏi nhất là nó không chịu được lời khen nghe, nó xuống nhà biết, nó xin gì nó sợ, cái là nhà biết rồi nó lên đây nó làm gì nó cũng rất là sợ. Ví dụ có nhiều người con quả vô đây lấy con muốn con quả cái đó, nhưng mà con sợ là nó chê khen, thấy không? Nhưng bây giờ tôi giao cho một cái ba của thầy để mình không muốn con quả làm, nó cả khi mà nó sợ thì cái bà tám chê khen thì nó đầu. Thành ra cái lỗi đó là lỗi coi như là tạm thu. Còn có một lỗi nữa đó, lấy cái này con chuyện bình lỗ tai. Cái lỗi này chỉ là cái lỗi bình lỗ tai thôi, nhưng mà nó đè còn biết à. Nghĩa là trong này nghĩa là nó còn cái lỗ, nó còn đủ lại đây, nó người trong đây mình đứng lại, không có cho mình chưa có rút lỗi nổi ra. Còn có một cái lỗi nữa đó là không có bị lỗ tai hết, nghe đi nghe để rồi đầu tiên khó chịu cả đủ rồi nghe biết từ từ đó, mình phải dùng cái người đó để mình biết truyền tạo cái bồ đề để cho thấy rằng lửa sân của mình đã không còn nữa, mà mình bắt đầu mở rộng tâm hồn này. Thì cái tiểu thừa là gì? Tiểu thừa là gì? Là coi như là cái tâm hồn nhỏ thôi, cái tâm nó bằng chuyển ngay, mà đại thừa là cái nói vậy đó. Quý vị thấy cái tâm hồn mở rộng tâm hồn cho mình. Thí dụ như là mở rộng tâm hồn là sao? Mình đón nhận được cái thuận cảnh và cái định cảnh, mở rộng tâm hồn khi chúng ta ăn cái điện, chúng ta là cái điện của thờ vật mà đại mở rộng tâm hồn sống của ngài, chết của ngài, mà vô đây nấu cũng ở mà lặng cũng ở, cái đó là cái loại mở rộng tâm hồn. Còn cái loại mà kêu là tâm hồn nói nói ích kỷ là chỉ sống trong một cái gì, bây giờ một cái ông thầy nó mở rộng tâm hồn rồi á, thì tâm nghĩa của ai hoài là sư hoài đạo hôm nay tôi nói đoạn gì cơ luôn hẳn hết là không chấm đệ tử của mình đi cái chùa khác ngay lắm, mà nhìn rõ cái đó là thầy mở rộng tâm hồn. Còn ông thầy mà nhỏ nhoi thu gọn tâm hồn phải tâm thiện, con không được đi chùa khác, con phải liền ngay pháp thầy, con không được đến chùa khác. Tu như vậy, chừng nào cũng vậy, cực lạc. Vì vậy có cực lạc là vô ngại quan, vô biến quan, là trí huệ quan, là không có cái gì ngăn cản được nữa. Quý vị thấy rõ không? Vì vậy chỗ thực sinh là ta là đại thừa. Đại thừa chỗ nào? Bây giờ quý vị cứ mở một câu rất là đơn giản. Thì nay quý vị tu, mình nói tụi mình có mở rộng tâm hồn đại thừa. Chứ đừng có đại thừa, cái chương trình có rất là dễ. Từ nay mình tu mình có mở rộng tâm hồn không? Mình mở rộng tâm hồn là sao? Bây giờ mình thích niệm Phật, A Di Đà Phật thì mình niệm, mà người kia A Di Đà Phật cũng không sao. Còn nếu mình chỉ nghe vào cái đó là gì, thả mặt kệ vào âm thanh sắc tướng thì mãi mãi không bao giờ thấy Như Lai, mà thấy Như Lai nghĩa là thấy Phật Di Đà Thích Ca, mà thấy được chân lý của gì, đúng không gì? Từ nay thì tôi một chân trái tôi mở rộng tâm hồn, bắt đầu vô đây mà mình thấy là có một bà nào mà lên số mà kia là cái bà mà không có mở rộng tâm hồn rồi. Còn mở rộng tâm hồn là chúng ta coi như là biết chuyện nào là bồ đề à, và biết tất cả những cái gì chúng ta để mà biết hành để mà là con đường để tu hết. Tại sao chúng ta thích gì để nghĩ là cuộc sống phải luôn luôn là thanh bình chứ là ở một cái thiền viện, một cái nhà chùa. Thật ra rất nhiều người cho rằng chúng ta cũng có thể trở thành Phật pháp khi không có một thứ thần chứa này ở bên ngoài cũng như bên trong, bằng chứng là cô gì nghĩ như vậy, cô mới về cô nhập thất 18 năm ở đạo Hồng Quang. Nhưng mà khi mà cô ra là người tuổi đủ người thảo liền chắc chắn là như vậy à. Và tôi đừng bao giờ nghĩ là tôi sẽ giác ngộ, tôi sẽ giảng sanh khi tôi nhập thất ở những đất như tại Hồng Quang và tôi ở trên những trung tâm Phật pháp mà đang còn những bậc thánh tăng. Bởi vậy trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng một ngày một đêm mà tôi ở cõi Ta Bà này bằng là 100 năm tôi đi cõi Tịnh Độ. Phải không quý vị? Quý vị thấy rõ không? Tại vì đây ở đây như vậy chúng ta có thực hành được luân độ ba la mật. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Trong đời sống thường nhật thì áp lực thời gian bất bản với hàng loạt các nạn gia đình ở trong này chuyện nào cũng không có ai. Tôi bảo là ngồi đây có chuyện nào đủ được tôi được ăn không? Có người ngồi đây có cuộc sống kinh tế đầy đủ nhưng mà không biết là những người chủ tiệm theo thì không biết là không thấy gì lấy con mẹ mà lấy con mẹ bây giờ lấy con mẹ thì nó có thấy nghèo không? Từ người nào có chủ tiệm trước nay thì không biết là cha mẹ có chủ là cho đóng cửa mất tiền hay không? Rồi mấy người mà có không còn đi làm nữa nhưng mà có cái cháu hoài không biết là bây giờ mình đi đây thì cháu hoài có nội mình ai có cơm ăn? Như vậy tất cả mấy chị ngồi đây là ba cõi không ai có người nào đó tôi không có tôi chỉ nghĩ tôi không có lo gì trong lòng có không? Không lo cũng lo kia đúng gì không lo gì cái đó là do con gái không biết nó về nhà nó đi cái nơi nó về cái chỗ không có không quý vị. Thì chúng ta lúc nào cũng bất an là cái gì vậy? Bất an là gì? Chúng ta không có nhận được cái lý vô thường về cái quả của Đức Phật. Mình mà có muốn cái mấy đứa con mình tới ngày đó nó bị cái gì nó đến là nó không chạy khỏi quý vị thấy rõ không? Mình có giữ mình ở cái mấy mà cái ngày mà hết duyên người ta cũng bỏ rồi mà giữ ông chồng cho thấy mà đạt được lượng nhân quả này nhân duyên chúng ta chẳng có cái gì mà để lo sợ quý vị thấy rõ không? Nhìn như thế này cái cái sở là gì? Tại vì chúng ta chưa chắc mọi người là Phật giả, là chúng ta lo đủ thứ rồi. Ngồi đây là cái tâm cái gì lo hết, ngày lo gì lo, lo đây chỉ có 24 tiếng mà không có người làm yên thân hết. Lo là ngày mai rồi dồn dập, nhiều khi đi tu như vậy mà chúng ta cũng quản hết tất cả những cái đó đi, để biết rằng trong 24 ngày thì chúng ta là một người tu cho cái hạnh thiết gia của Phật. Đó là tâm thường lực để áp lực thời gian bất mãn cái hành động tính cho gia đình và con cái, những cái lo âu về con cái không nên người, lo âu về con cái hư hỏng, lo âu về tiêu vọng, lo âu về tất cả những gì đó thì thành mỗi ngày chúng ta đều cảm thấy bế tắc thậm chí bị vọng. Vì tư đạt tu tập nghĩa là phải có thời gian để yêu các quá khứ, để lại thực hiện các nghi lễ cúng già hay tâm linh khác. Chúng ta càng tin tưởng mình còn thiếu thiện duyên, ta sẽ tự nhủ rằng sao mình có thể trở thành một thằng già tu tịnh độ chân chánh nếu không có thời gian để niệm Phật. Tuy nhiên đây là một cách dễ về việc thực hành Phật pháp như là tiểu thừa và rất là sơ đẳng và còn thiếu thực tế sai lầm. Chúng ta hãy chuyển về tại pháp môn lục độ ba la mật mang ý nghĩa nghĩa là phải bố thí, là phải chung đụng với chúng ta mới bố thí được. Bố thí nó có nhiều là bố thí, có tiền thì tài thí, không có tiền thì pháp thí, không có tiền thì vô biết thí. Mình ra một cái gì ai cũng từ người ta. Bây giờ mình vô đây mình gặp một cái người nào đầu tiên cái gì bố thí là phải cái nụ cười đi, cái nụ cười là không có tốn tiền hết. Mà đầu tiên các nhà tu sĩ có thể đến đây phần tử đến thì chúng ta cười nói và mời đi vào uống nước, mời vào ăn cơm, đó là cái tháp đầu tiên chúng ta mở lòng tâm hồn. Tất cả những điều nữa thầy mà đã mở lòng tâm hồn rồi thì bảo đảm rằng những cái phước báo mở lòng tâm hồn rồi thì quý vị thấy tất cả ở đây người nào cũng mở lòng tâm hồn thì ngay tại đây là chân lại cộng đồng. Bởi vì vừa rồi tôi bên kia tôi ra đình tôi nói mỗi một nhà tiếp thu cho tôi phải. Nhưng mà rồi có những nhà họ mở rộng tâm hồn, họ nhận luôn cả 11 người. Và có những nhà chỉ gian tối là ghi cái tên cho tới danh sách, ghi cho 12 người, 3 người mà tôi có tiền kiếm không hai người tên. Thì những người đó vô đâu thì mãi mãi tôi ở trong làng như nào, dù tụng 1 ngày 6 thời kinh, nhưng mà ủ cầm, ủ sức, vì cái tâm không có mở rộng tâm hồn. Mà mỗi tự lạc là mỗi đó là vô biên rồi, vô lửa rồi, mỗi đó là mỗi mở rộng tâm hồn rồi. Mà mình thu gọn như vậy thì tôi nó ủ thì thà ở ngoài hưởng lạc cho bạn là cũng đó là này vô đó để là tốn tiền kéo nhà kéo xe rồi thủ trương thức bi vậy đó rồi là không mất xuống cái tâm này. Thật ra cái tu rất là nhẹ nhàng đối với thầy tu là mở rộng tâm hồn ra. Quý vị thấy là mở rộng tâm hồn ra và khi chúng ta mở rộng tâm hồn ra là chúng ta thu nhập được rất nhiều cái này à, cũng như khi quý vị thấy đó giữa thầy và bên cái nhà tâm mà thầy là cái người mở rộng tâm hồn mời công giáo đến với chùa mình mời công giáo đến với cái pháp hội của mình bỏ chi phí ra hết mình không có đòi hỏi một điều gì. Và ngược lại, quý vị thấy có nhiều lợi này. Có nhiều lợi rồi là sau đó là cái thành đạo là thầy nhận ngay cái quả là của mở lòng tâm hồn. Quý vị thấy rõ không? À, cái đầu tiên là tôi chỉ đóng chỉ có 1.000 mấy thầy thì tôi đã có 2.000 tiền thì thầy hình như thế là rõ gì đó không? Đó, những cái mở lòng tâm hồn ra, đừng có tính toán. Mình rõ rồi này, mình còn tính toán thì mình lại rơi vào trong cái gì? Cõi dục giới. À, tức là còn tham dục, cõi sắc giới là còn dựa vào cái âm thanh sắc tướng và vô sắc giới là mình còn kiên trí gì. À, nhưng mà lọt vào bên kia là cái cõi mà coi như là sắc tức thì không à, tham sắc đạt cũng quan trọng, vô minh không tập tạng cũng quan trọng, mà chính là tới cái chỗ mà sắc tức thì không rồi thì cái gì thì bất nhị rồi. Phật giáo là tôn giáo, mà tôn giáo là Phật giáo, chúng ta mở rộng tâm hồn đến đó thì giới thật ra là họ mở rộng tâm hồn trở cho người ta là hát Bồ Tát thì mở rộng lục đạo là mà Phật thì mở tới cái chỗ mà vô thượng chán đạt sẽ chắc không còn gì để nói cho lễ hội Đức Phật thì nữa, nói gì là nói gì không là cá mà mở rộng tâm hồn cái này. Nhờ có chúng ta sống trong cái đền lao chúng ta mới thực hành được lục độ ba la mật một cách sâu sắc. Chúng ta cần cái mâu thuẫn cho trong nhà chùa xung đột trong nhà bếp rồi chiếm những mâu thuẫn của vợ nhà chồng, những bất đồng ý kiến trong gia đình mà chúng ta biết dùng lục độ ba la mật để hóa giải thì ngay lúc đó chúng ta mới là một vị Bồ Tát Di Ma Cần. Quý vị hiểu không? Bồ Tát Di Ma Cần là một cái gì có đầy đủ phụ tùng, nhưng mà rồi chúng ông mà đại đệ tử A La Hán thì té ngửa xong hết. Như vậy ta thấy là cái hàng cư sĩ này nó không xuất sắc vậy, vì họ sống ở trong gần bùn và chẳng thôi trong bụi bùn. Quý vị đó mới là rõ ràng lắm. Còn bây giờ cái phương pháp mà bị lỗ tai cũng là cái hàng hàng tiểu thừa thôi. Cái phương pháp không bị lỗ tai mà mở rộng tâm hồn ra, mở rộng tâm hồn ra. À, ồ, nhờ có họ nhờ những bà tám, nhờ những người tập chiến trận đao này mà ta có thể thành được lục độ ba la mật. Thì thế đó là nhờ họ mới có tu được chứ. Từ đó chúng ta thấy trời ơi, họ phải chịu một cái nghiệp đó nào, họ phải đau khổ thế nào, họ tổn công đức thế nào để là đưa mình lên các bậc cái đẳng tu mà cái đẳng cấp cao hơn. Thành ra mình cảm ơn cái người khen mình. Thật ra cái người khen mình là cái người gì? Cái người mà khen mình á là cái người đang sau lưng mình, mình không có biết, mà chính cái người khen mình á là cái người đang trước mặt. Mà đang trước mặt rồi là mình đỡ được, mà mình chịu đòn được thì cái đó mới là trọng chiến. Còn cái người mà bạn bè mà cứ vô hơi khen mình không á, cái người đó đang chăm sau lưng mình, chăm sau lưng mình đỡ được. Yeah, mình gì để chịu đó. Nếu chỉ còn riêng nơi sự thất mà tôi đặt mình đang tràn đầy như là hạnh phúc, mình đang chuyển giới thành tịnh là cái gì? Bà sư cô này 18 năm qua bà lúc nuôi ở trong cái hàng quay, bà ở trong một cái thất hàng ngày ở cái tiền mà coi như là tiền mà tự đôi lấy thành tới giờ nó bỏ cái kẻ cái mà là mình bỏ hai cái lỗ mà lấy một bát luôn hả, rồi tới giờ rồi mà lưng thuốc rồi uống rồi ở trong đó là bà sống yên làm công việc mà làm được cái gì, bà giữ ba cái bốn đám giấy là bà giữ cho bà, nhưng bà có cái gì phục vụ chúng sanh không hả, thì nghĩ là không có gì lợi ích của bà hết. Và càng ngày tu như kiểu này rồi cái ngã nó tình hình. Và cái đầu tiên Phật nói là muốn hạnh phúc là đầu tiên phải phá ngã. Phá ngã là hạnh phúc rồi. Ngay rồi rồi cũng vậy. Tại sao những cái nước trai gái thì thấy người nhau hạnh phúc quá đẹp. 3 năm, 4 năm tù học ở đại học, thời gian này còn học ở Bắc Ly, nhiều gặp bạn bè, những cái câu chuyện này nó thương yêu nhau, nó rất là hạnh phúc. Cho tới cái ngày nó lên sơ quan là bắt đầu, ngày hôm nay lên sơ quan từ sau cái ngày lộn được tay thành vậy. Vì lúc nó yêu nhau là lúc chúng ta yêu ngã không gì. Yêu ngã là sao? Mình leo lên chiếc xe, mình không nghĩ đến ngã mình nữa mà mình lại mở cửa, mình mời cái người đối tượng của mình lên. Rồi mình thấy bà chàng vợ của mình á, tương lai á, mình không nghe. Mình phá hạ cái độ mà chàng ruột mình nó kể bảo mình, nhưng mà cái mở cửa cho bà chàng nở lên, cái đó là không phải là mở phá hạ không, tức là không còn chiến vào cái bà chàng ruột mình nữa, đúng không quý vị? Là lúc đó phá hạ thành ra cái bà chàng ruột cũng hạnh phúc đây, mà cái con ngựa tương lai cũng hạnh phúc đây, mà tôi chiến đấu gì thấy thằng mà đi ra xuất binh á, mà nó mua đồ học tôm á, chưa đảo mà còn đưa kẻ cái gì nó bỏ nó sắm cho từ cái kẻ mua đồ qua mặt, lúc đó là gì là phá hạ không sợ đến cái chuyện là từng thể là thì khi đó bảo đảm cặp vợ chồng nào đang yêu là ở trạng thái vô ngã đó, mà bắt đầu lấy nhau rồi cái chỗ này là coi là với bà gì có người đó ngày với tôi đi hai lần ngày tôi có gì bà tôi bắt đi làm thì 100 cái bàn hàng thì 50 ngày thì tôi đã bắt đầu lấy bộ rồi, lúc đó là đã có ngã luôn, cái là coi như là không còn mở rộng tâm hồn. Như vậy mở rộng tâm hồn trong nghĩa chứ là sự phá ngã không gì thì cái đó vậy. Bây giờ ta nói là tình chỉ để khi còn ngăn trở thì lúc đó chúng ta còn ở cảnh thái là vô ngã mà mở rộng tâm hồn. Quý vị để ý từ lúc đó mà 12 giờ kia mà bà chạy về tương lai, mẹ muốn ăn cái đó là cũng lái xe, có cái chuyện sai có thấy cũng lái xe không? Mà thằng cái giờ Việt Nam mà nó gọi bạn hai lời em nhớ thì bây giờ cần cái tiền để mà mua cái xe đạp không cho lại cái xe riêng luôn. Như vậy là phải mở rộng tâm hồn không? Quý vị thấy rõ rồi, quý vị thấy rõ thì điểm như cái người bạn đời họ đi quý vị ngày xưa có phải có sự như vậy thì có lấy chứ? Hả? Nhưng mà khi mà lấy ra một cái là thu hẹp tâm hồn này, bắt đầu tiếp sổ cuộc đời với nhau và bắt đầu trên hành động từ nhau ra ngoài chỗ đỡ cho chị em coi không sao cũng có lợi ích không, điều tra rồi đủ thứ chuyện hết. Như vậy quý vị thấy rõ không, trả tiền bắt đầu làm tan vậy, chúng ta không mở một tâm hồn đi, chúng ta cầu người về có được lạc rồi mà tại sao chúng ta phải chê đĩa chuyện trước đó, cái gì thấy rõ không? Mà mở rộng tâm hồn ra nó không xả dầu một lớp mua cho hai lớp mà luôn. Không tới ai, tới người đó. Tôi nói thật sự quý vị đã chấp nhận khi mà quý vị, tại vì quý vị cho là uống rượu là tốt, nhưng phải coi uống rượu nó thế nào, có sai ở uống rượu. Một cái loại uống rượu đó, là tại vì họ làm đường khổ mà không có niềm vui hết. Họ về, họ coi TV, rồi họ uống một khe lô bia, họ uống rồi thì họ vui vẻ, họ không có nói cái gì về bà hết. Thì cái loại uống rượu đó đồng nghĩa với hình của thầy, chỉ có bác sĩ Huệ của bờ bên kia đó, thì tương đương với chúng ta đi tu bắt quan tài, chúng ta có niềm vui, chúng ta là trong đây sáng được lâm đi mấy cái thời đại đầu tiên ngủ giờ này tất cả đi ngủ dậy luôn rồi anh không muốn gì mấy lắm đầu này rồi đúng là nghe tụi cái gì cái thằng cái người không nghe mà thấy rồi tụi hay quá rồi kê ra nhau xuống dưới rồi ăn ăn trong đó rồi chăn nhau lên nghe pháp. Như vậy cái niềm vui của mình là gì? Tại vì mình có cái niềm vui tạo vị, còn cái người ta thì cần mình có niềm vui chia sẻ vị. Thành ra cái một cái lon bia, một cái lon bia đó mà mình biết mở rộng tâm hồn, mình biết nói cùng xã mình cũng đòi ăn uống thì, nhưng mà thầy không la dạy là mở rộng tâm hồn uống mà không sạch sửa. Ăn uống để rồi đi siêu ai, anh bị 5.000 đô la mặt, đó là ăn uống mà cũng không có trí huệ. Còn ăn uống vừa đủ để vui vẻ, anh có sức ngày mai. Qua nhiều cái gì cộng trừ như thế, tháng này tôi vui cho anh mỗi một tuần lễ là 200 đồng bia, nhưng mà thấy đồng đem về thì phải có cho tôi là đem được 5.000, bây giờ tôi vui cho 500 đồng bia là cái gì 5.000 thì đó là coi như bia này bia này là bia công đức thấy đó không? Đây là công đức đâu lấy thế mà còn tôi nhớ đi đường đại cho lấy thế để giấu bia rồi sao nghe là cái giấu cho này nghe rồi trả đủ cái gì cho họ thoải mái. Còn bây giờ cho ta thoải mái thì tại vì có một cái pháp tu mà chả dùng cái bia để giải tỏa phiền não, mình dùng câu từ tụng kinh để mà mình giải tỏa phiền não, mình cứ mở rộng tâm hồn rồi á thì lúc đó ông lại mở rộng tâm hồn, ok thì tôi cho anh thoải mái luôn. Phải không biết gì cái gì đó cho mình làm giải ngắn với ông thì ngày gặp lại thầy nói với thầy phiền não sẽ trở thành bồ đề để chứng được, biết phiền não thì trở thành bồ đề, còn cũng gì cắm ông rồi đó là cũng không xong. Cũng như tôi biết nhiều đệ tử của tôi không nó đó bây giờ bắt con cắm uống thuốc này, bắt con nó không được uống bia này, rồi bắt con không còn cái gì hết, rồi con không còn cái niềm vui gì hết. Cái niềm vui của vợ thì cũng bắt đầu họ sao vậy, hồi xưa về ngắm vợ còn đẹp thì nó đi tu thì ngắm vợ thì nó mà sư cô không có cái gì hết thôi, phải không? Như cái bạn bắt họ nó đi thì nó còn đẹp đẽ. Hồi xưa mấy năm trước á là nhiều khi nó đi rửa môi rửa mắt rửa mũi rồi nó mới chấm mối rất là về mình về dẫn bạn bè mình con làm chảnh thì coi này nhà tao mà nhà tao mình mót mày lên mình nhà tao thì ba mươi đứa con còn đẹp lắm. Bây giờ dẫn vợ về út cũng không dám nghe là mình vợ nó hỏi ai không dám báo tao á. Vì lý do đó mà một đám đông lưu hội không dám cao đầu rồi vậy. Bây giờ điện pháp còn đây là bằng tiên của tôi nên muốn cao đầu lý giải là bằng mạng. Thật ra là khổ, thật ra thầy nhận những cái đó mà thầy không hiểu. Và chúng con phải thương chồng, phải thương chồng. Thành ra chúng ta mở cái lòng ra giờ cái câu đơn giản nhất tôi là mở rộng cái tâm hồn ra, thả mở rộng tâm hồn rồi đó là chúng ta thấy chúng ta hạnh phúc ngay. Ngày xưa tại sao khi mà tụi con yêu nhau tụi con hạnh phúc thì tụi con mở rộng tâm hồn, mà ở đâu đấy nhau là chúng ta thu nhẹ cái tâm hồn lại. Một cái đó chúng ta nhờ có những cái mâu thuẫn đó mà chúng ta mới thực hành được. Còn nếu mà người nào cho rằng tu là kiếm cho là kiếm mã là hoàn toàn chứ thực tế sai lầm. Chúng ta hãy chuyển nghiệp này bắt tu lục độ ba la mật mang ý nghĩa sáu phương pháp hoàn hảo rồi có bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ ba la mật tất cả đều cần thiết để thành tựu Phật quả. Bất kỳ sự thực hành nào trong số sáu phương pháp này đều đòi hỏi chúng ta phải sống trong gia đình, phải sống trong tập thể, phải sống trong đạo tràng, phải sống như chung đụng mà chúng ta mới biến cái lục đạo ba la mật trở thành ba la. Chúng ta mới thành được cái vượt qua và chúng ta đạt được cái một cái đáng gì của một vị Bồ Tát mà nói cách khác để có thực hành lục độ ba la mật cái sâu sắc chúng ta thành những mâu thuẫn trong chùa xung đột trong gia đình chính trong cuộc sống đời thường. Nếu chỉ còn khi nên thách và cho rằng mình đang là người tình yêu thương cùng các phẩm chất cũng như là vị tha bao dung nhẫn nhục thì đó là điều quá dễ dàng bởi tai nạn gặp phải bất kỳ một cái tưởng thật nào, nhưng khi thả thất ra gặp gỡ rất nhiều người trong đời sống thực tế, những người không đối xử tốt chúng ta, không làm theo những điều ta mong muốn, ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn và bắt đầu hiểu thế nào là chúng ta chẳng có tu gì mà chúng ta chỉ là phí theo những cái tưởng tượng của chúng ta mà thôi. Phí cả thời gian 18 năm qua cái video này không có lợi ích gì hết, rõ ràng không có lợi ích gì hết. Chúng ta có thể áp dụng hai cái tiến trình cơ bản trong quá trình tu tập của mình. Thứ nhất, ta phải học cách tránh thức để mỗi ngày điều có yếu là lúc nào đến đâu chúng ta quay lỗ tai này đã mở rộng tâm hồn hay chưa, con mắt này nó mở rộng hay là con mắt này thu hẹp, cái mũi này nó mở rộng, cái miệng này nó mở rộng, cái thân này nó mở rộng và cái ý thức này chúng ta mở rộng luôn và lỗ tai chúng ta phải mở rộng, mà mở rộng như vậy thì có như là có lượng rộng. Quý vị thấy rồi, nói rằng còn nếu mà chúng ta lấy tâm như vậy là chúng ta thì coi như là bị chi để bị dính vào trong một cái gì đó, chúng ta không bao giờ có được cái luồng thông đó. Đối với thầy cái luồng thông nó không có quan trọng. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè, bây giờ có một số phật tử nêu cái vấn đề là
vừa rồi tôi có dạy ở trong tiểu học thì họ email vào là đi mình ngủ được rồi. Chúng ta đây có việc gì pháp tu ở tại làng A Di Đà con vô cái sự con thật là pháp tu này nó có thành công mà con rất là kỳ não. Con tạm không nói tên. Ở trong làng này có một nam Phật tử cũng là đệ tử rất là thân cận của thầy, mà anh ta này suốt ngày anh sẽ đi nói xấu thầy, mà con nói theo con á là thầy rất là hung dữ, thầy không thể không đuổi cái thằng Phật tử gì là khỏi chùa đi, khỏi làm đi, mà thầy giữ nó đi đó. Thì thầy mới nói thế này, tôi hỏi thầy không, thầy thì tôi có nói đó là cái người này đủ họ vô trong chỗ cái xe của họ. Rồi mới nói bây giờ sẽ là có một cái sư cô tu phủ Nam Nghiên rất là giỏi, mà thì cô này có hỏi chú Tâm tôi coi thì sau khi cô này cũng, cái cô này cũng đến cái học hỏi đó là vào ngày cổ là một trong những người để lại năm hàng lại, thì mới đưa thì có con cái này thì không ai làm hết rồi, Nam Nghiên một ngày không ai có sức bản đâu có gì làm, thì cô sư cô trả lời là chị cũng nói chuyện với cái gì năm đưa chị đó cũng đó. Nhưng mà nghe cô đi xuống dưới đi, cũng chỉ cho ngồi khoảng chừng 15 phút là mình có thấy cái này cái kia, mình có làm được những cái chính sách ngon lắm, có thể không ra những chính sách gì đâu. Thì cái con này cũng mới email là con hỏi thầy, như vậy xin hỏi thầy, tu như vậy mà chỉ có thời gian ngắn mà chính sách là lúc này sai, vậy tôi hỏi cái gì vậy? Nếu mà muốn tu thiền thì sao mà được cách từ? Và được cách từ ngày nào nghiên cứu về thiền tâm từ năm 1960. Ngài là đệ tử của Hòa Thượng Thiện Hoa, là tu thiền độ tâm, nhưng mà sau đó Ngài phát ra, Ngài mở một cái luật pháp thiền tâm, Ngài lên núi thiền tâm, Ngài mở ra cái luật pháp mà gọi là kêu là bên hồi xưa là kêu là chân thân cho người tăng và bên bản ngã cho người đi. Mà bây giờ các thằng đệ tử bên tăng đó là Hòa Thượng Thích Hải Quang, Hòa Thượng Thích Pháp, những cái gì Hòa Thượng đó là nằm trong cái dòng mà ở bên chân thân. Và bên đây bây giờ nó đi như thế không còn ở đây, còn đi như nước, những cái đó là xuất phát từ những ngày đầu. Thì như vậy nếu mà tôi thật từ đó, mà tôi biết ngay là thời pháp mà ở Đại Năng, ta ở Đại Năng không biết, mà vô ngồi thì trong Đại Năng mà ngồi 2 tiếng đồng hồ mà không tê chân đó, thì cái người mà tập thiền sinh đó, 6 tháng trời một cái đổ nước mặt. Đúng không? Tại vì qua cái chương trình của tôi thật từ là ngồi 2 tiếng đồng hồ, mà 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ nói là người tu sĩ là cái gì ngồi 8 giờ, mà tu sĩ là mà tôi bắt phải ngồi 9 giờ. Mà anh đã đặt qua cái giai đoạn 2 tiếng đồng hồ đó là coi như thầy kéo thời gian ít nhất 1 năm để nằm được chung bắt cái đó, không phải không bắt là chỗ nó mất luôn. Thì mình chỉ nghĩ coi cái tu nào với tập cái cha này đã tu 6 năm khổ hạnh cố một chiếc ngày ngày nó đất quả mà cái pháp nào mà chỉ ngồi chút xíu mà chiếc thành không, cái này chỉ là coi như là gì ma dương rồi, ma dương rồi họ rơi vào trong 52 của ấp mạng. Quý vị làm ơn đi, rơi vào 52 của ấp mạng của ma là gì? Là quý vị đòi nghĩ năm 2-3 cái người tu thiền khởi một cái tâm là muốn chứng đắc thì ma dương nó có thành thông, nó mới làm cho mình có cảm giác như mình muốn chứng đắc. Nhưng mà chứng đắc để làm cái gì? Trong khi tham cái gì còn liên cho thấy rằng tu theo thầy Tâm La Niệm Phật được đó không có tốt và lâu lắm. Bây giờ tu theo tôi thì sẽ được tôi tu thiền cho hồi rất là một buổi là tôi đi cứu quả. Thì như vậy tôi thấy rằng đi nước này ok là đi nước tượng trưng cho cái pháp môn tu thiền độ thanh tịnh. Đi nước này của tôi là nước này nước trà. Bây giờ của tôi làm sao của tôi lỡ cái nước trà này ra. Bây giờ tôi đổ một công niệm Phật hiệu, tôi là một giọt nước lọc luôn. Tôi đổ rồi, tôi mở lên đổ. Tôi sẽ ví dụ cái gì đây? Tôi muốn làm sao cho một ly nước dơ này nó trở thành một ly nước thanh tịnh. Bắt đầu tôi đổ một giọt nước vô, thì một giọt nước kia thanh tịnh vô thì nó sẽ hòa hồng, nó sẽ đẩy ra một cái giọt nước dơ ra. Nhưng mà ngược lại đó là thanh tịnh, nhưng mà tâm tôi là tham cho nó muốn đẹp thì tôi vừa đổ vô một giọt nước sạch thì tôi lại đổ vô một chất độc là tham vô này, thì một giọt nước dơ vừa ra được một giọt nước sạch vô nó nhẹ thêm một giọt nước là tham vô, thì mãi mãi nước này không bao giờ thanh tịnh. Quý vị nhìn được cái chỗ này chưa? Thấy rõ chưa? Tại sao mà nhiều người cứ điểm ngoài là tại sao vậy? Cứ trong tôi không bao, cứ trong tôi chắc chắn. Có nhiều người nó không bảo lãnh công việc của chị lãnh thành khỏi là sao gì không chắc á. Nhưng mà không có bản thả trong này. Thằng thân thiện theo cái câu chỉ của Hòa Thượng, nếu mà không mong cầu. Nhớ nè, không có mong cầu. Vì còn mong cầu là con hẹn, còn mong tham là tại sao sẽ mong cầu vậy? Tại sao nó trong việc đi số tiền, đi số là cái gì? À, giờ tôi ví dụ một cái điểm rất là rõ ràng này. Bây giờ quý vị nuôi một con chó ghẻ. Rồi lâu nay á, quý vị nuôi một con chó ghẻ và con chó đó nó bị thằng mau ăn, ok. Rồi bây giờ quý vị
đường đi qua tiểu bang khác. À, tôi ví dụ là nói về những người đang bị ung thư phổi, một số người bị lao phổi thì đi cùng khớp, thì ở lại Việt Nam, ok, ở lại Việt Nam. Và khi nộp đơn đi qua kỳ theo diện tôi cán bộ lại, mà khi đi lên trên cái đường phổi nó thấy có gì đường cấp, có gì có gì vậy thôi, có gì đâu hết rồi mới được qua, đúng không quý vị? Đúng rồi. Thì cái loại này á, là tại sao qua kỳ không cho? Vì đã ở Việt Nam bị hết bệnh rồi, thì qua Hoa Kỳ mới không lấy được cái những chúng ta khác này. Thì cũng vậy, tôi tỉnh độ mà tôi dị dụng cho một người bị đau khổ thì người đó là còn dị dụng tham sân si như người. Mà đương nhiên á, mà cái đạo đó là phải để hết đi, phải uống nước hết đi, rồi cái tập mới bỏ lắng lên. Còn biết không á, che cái lỗi này lên, nó chỉ là che đi cuộc lao, nó chỉ hết cho những chúng ta thảm hạnh 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 hạnh. Thì bây giờ không có nghĩa là bây giờ chúng ta đánh môn, bây giờ chị cậu có những cái đánh môn thế này, ok, thì đưa luôn tâm lưu lấy khỏi thành tố là có không? Có, tại vì sao có những người bị có những cái học tử vào, nó còn qua đây còn có những cái khỏi thế này, con bị khỏi cũng còn đúng, nó trời nhưng mà tôi kia nó đưa hai cái cho nó lấy khỏi đúng mặt nó đưa cho anh. Thật ra, cái loại đó là cái loại gì? Cái loại nó hối lộ mặt. Thấy không? Hối lộ, hối lộ, hối lộ, hối lộ, hối lộ, hối lộ. Tôi lại loại đó, tôi dùng khô qua, tôi đẩy lộ lên. Chứ tôi lại làm chuyện đó, cái bà nó lỗi, cũng lỗi, cũng lỗi, đầy thật cái kia. Không được đại thanh, tôi lại dùng khô qua, tôi đẩy đi. Tôi đẩy đi, tôi lọ hết trở lại, chứ nó không còn gì nữa. Thầy này, nó là vậy, bao nhiêu cái gì tôi đi ngạc cái gì. Thì thế đó, chứ tôi đã cái gì mà. Thì ra, thầy lên tôi nói cái gì thế đó chưa. Rồi bây giờ, tôi hỏi lọ bây giờ, mỗi người lạ mà tôi tin ở trong nhà đầu. Mà gọi ta bà là rồi chúng ta là người nhà nghèo, không lấy đâu nay chúng ta nuôi được con chó, nó bị sao không? Rồi một cái đó, chúng ta trúng số, trúng số thì chúng ta mua cái nhà ở trong tỉnh, chúng ta lên ở lộc tỉnh. Thì con chó bị sao không đó là ở dưới đây là phải thì nó hết không thì nó cũng không hết sao không? Và con chó thì bóc lên cái đầu trong tỉnh ở trên đó, không thì nó cũng không hết chứ không có nghĩa là lên chỗ được bạc mà hết. Từ từ chỗ đó mới nhìn thấy rõ là cái chữ giới thiệu nhãn tâm là sao? Tức là ông Phật Di Đà ông đem chúng ta giới thiệu nhãn tâm lên đó, là vì nhớ rõ nha, chúng ta cẩn thận, chúng ta biết không, chúng ta lọt vào như địa được là thì phải nói không? Ở đó để thủ xuống khẩu nha, hiểu chưa? Nó đưa vào cái đậu qua đậu gì uống xuống khẩu cho hết, hiểu chưa? Chứ không có nghĩa là con chó bị sợ không, mà ở dưới đất là cũng bị sợ không, mà lên trên nào là sợ không, không có gì đó. À, mà lên một chân tạ mà còn sà mâu chính là sà mâu tượng trưng cho đi cùng hay là sà mâu đi cùng nhẹ đó là tượng trưng cho cái gì tham sân si của chúng ta. Thành ra từ nay chúng ta làm ơn thả bỏ một câu Phật hiệu vô thì bỏ Phật hiệu thôi, chứ đừng có tâm là con bỏ như vậy là con xong con mau rồi con niệm như vậy con biết tâm không biết tâm thì cứ bỏ là bỏ thôi, bỏ và bỏ là cứ tự nhiên không mong cầu tới một ngày nào đó ở trong này nước dơ không còn to nước sạch không có mỗi một ngày chia đổ một chai không chia thì đổ nửa chai cứ đổ hoài đổ hoài và từ từ cái này có biến thành nước sạch nào còn quý vị cứ đổ nước sạch vô một chai cho một chai nước sạch để từ nước sạch chèn chèn nước sạch phải không? Chúng ta chỉ có vậy thôi, thành ra mãi mãi chúng ta không bao giờ được chuyển được cái việc này hết. Từ nay quý vị lấy một cái điểm đi, Đức Phật nói là mặt còn chèn thêm mà tham biết sạch là cái đó là việc của bà tổ. Thành từ đó thì nấu ra, rồi họ hỏi tại sao thầy đuổi đi. Bây giờ tôi hỏi cái gì nè. Bây giờ coi là tôi nói rõ, tôi tuyên bố tôi không có thần thông gì, coi cái bà sư cô tôi đã có thần thông đi, tôi chỉ là phàm phu, dữ dằn, hung dữ, dẫn biết, đau lòng, dẫn động tâm khi thấy chỗ có tâm vi, dẫn động tâm khi thấy chỗ có chiến mà sai đường sai, dẫn đau khổ khi thấy đồng bào những điểm chết không người lo. Là tôi đây cũng, tại vì tôi không ghét không thể lòng đó, nhưng mà tôi chỉ có một cái gì cái gì, tôi có cái lòng từ bi. Cái lòng từ bi thì sẽ đánh thắng thần thông của tất cả các loại, chứ đừng có lòng thần thông ta là hãng rồi. Cái lòng từ bi là gì? Bây giờ nó chửi tôi đó, nhưng mà nó vẫn ăn cơm với tôi đó, nó ở trong nhà tôi đó, mấy bà nhà tôi ở đây cũng phải đóng bao nhiêu tiền, tôi ở trong đó tôi cũng phải đóng tiền. Mà tôi vẫn nuôi được cái người chửi tôi, thì có phải là cái thần thông của mạng cho tôi kia, cái tôi đang sử dụng từ bi của đó, thì cái từ bi của tôi là rõ ràng cái bảo là thần thông lấy ra tiền để nuôi cái người đệ tử đi, không biết là nhà cái người đệ tử đi, không biết là cái gì cái chết đi, để cho thấy rằng cái người đó khi mà họ đã bị hết phước báo, họ mới bị xa rơ, mà phước báo hết thì phải tôn tỉnh, phải dùng tâm từ bi, chứ không thể là dùng mấy kiểu mà không thăng để mà đi làm cái gì được. Còn đối với thầy, tại sao thầy có nhiều bảo cái gì mà có thiền được không? Cái này phải sử dụng từ bi để cho thấy rằng khi họ ra rồi, mà nói Như Lai khi gặp được đường sâu là Như Lai chưa biết quả gì hết, mà tại sao Như Lai đấu được với Cồn Beo, nghĩa là thú dữ, là chỉ có lập từ bi thôi. Thì tôi cũng vậy, bây giờ tôi thất số, ông gặp cái quả cỡ nào đi, thành không cỡ nào đi, nhưng mà đối với lập từ bi thôi thì tôi nhận hơn, thế là từ bi tôi nhận hơn. Tụi con, để giữ phần nếu mà ngon, chứng được cái độ thần thông là hết hạn thành thi. Mà chưa chứng được độ thần thông thì chứng được cái từ bi thông cho thầy đi. Hiểu không? Cái từ bi thông là con hạnh chứ. Con đâu giữ mình cũng mở lòng từ bi. Thằng lễ giữ mình cũng mở lòng từ bi. Rồi cái đứa mà nó dạy con đó, nó quậy mình chưa mở lòng từ bi. Chỉ có từ bi là thắng tất cả các độ thần thông, chứ có cái độ thần thông nữa. Là tôi nói với chị, đừng có đòi hỏi thiên nhận thông, thiên nhận thông, mà lấy cái từ bi thông, và thế đó là cái đầu thành thông. Và tương tự từ bi thông là một tiếng lên cái đầu thành thông rồi. Thầy thầy thật chẳng thầy đó, mà cô tu rất là dở, sinh khi bị ngủ thầy, tôi đâu bao giờ thầy đầu gì cực đạo. Nhưng mà nói với thầy ở đây này, tôi thấy rõ, tôi ở đây này, là tôi vẫn là cực lạ thôi. Tại sao tôi phải đòi về? Vì vậy thấy rõ không? Ở đây tôi là cực lạ thôi. Tình cảm là sao? Trong cái chức trường của thầy, cái làng cái đài thì mấy triệu đô la tôi cũng nở, mà tôi còn đầy thế rồi trả thì hai lần ngắn tôi làm có gì nữa hả? Người ta bắt cô thức kia thì sốt viên cái hàng điện tử của người ta là người thì chi cả giò, người thì làm bánh tét, người thì làm bình em, người làm trả để bán nguyên một phần đáng kiếm 50 ngàn đổ con mắt. Tôi đi một phần đáng tôi hết đó, cúng trăm ba mươi ngàn, 330 ngàn, 330 ngàn tôi cúng cho chuyên tâm ở trong cái Thái Lan cái gì, còn lại 100 ngàn này cho điện tử tôi ăn không bằng quốc tế quốc kia, chỉ có được làm không nào đâu. Chỉ đâu mà rồi, tôi bây giờ ngày qua ngày một quanh đất xuống thì tôi cũng ngày một tu đất rồi luôn vậy. Cái lỗi là thành ra có những cái thầy tấn trọng, thầy đã nói khi mà thầy gặp có cái đại truyền nhân rồi, thầy sẽ tấn trọng hiểu lộ tách này, mà tấn trọng hiểu thay này, không thể tấn lộ tách nữa. Thì chỉ thầy không có mỗi năm thầy có cái làm lễ thì làm quà, còn thật ra thì nói thầy thua hết mấy cái gì mà tu lên, nó tấn trọng tu thì cái từ bi thông thôi, mà cái từ bi thông là nó rất là có tác dụng. Thầy đã từng nói trong hàng đệ tử của tôi, đừng có bao giờ khởi tâm mà muốn thành công hết. Tụi con mà tu kinh Di Đà mà mong thật thông cũng bị rơi vào con ma nó hiện ra con Di Đà nó để đi à. Mà chúng con hãy nhớ là à mà mình hết cái nghiệp mình chỉ sống lại lúc được chết là mình chỉ sống thôi. Cái đầu tiên mà tụi con muốn dập sanh là đầu tiên tụi con sám hối, cái thời gian cuối cùng sám hối. Con là gì vậy đó, con trong thời gian con giữ giới, ngũ giới con có phần lợi, con hướng gì tâm bảo thì sám hối. Con có thọ thập thiện giới, con hướng gì tâm bảo thì sám hối. Con có thọ bồ tát giới đại gia, con hướng gì tâm hối thì con còn khu. Rồi con lấy lại sám hối bồ tát xuất gia thì theo giới thì con đi xuất gia sau rồi. Là con biết rằng con đó, tới giờ này cũng hết là lỗi tập. Và con coi lại trong cuộc đời của con có làm những công đức gì, con bị mọi hướng cả như là tiền đồ. Con có về đó không phải là con lánh nạn tiền nhẹ hay là tham sướng sợ khổ, mà con về đó vì con biết ngay lời con đã khỏi ta bạn này nó không có thể để mà thoát được, là thân người có gặp rồi con khám cả ngày khi đầu xuống đến phần tự nhiên cứu độ con. Để con về đó con mở rộng tâm hồn và con sau khi con đủ đạo lực con sẽ trở xuống. Quý vị mở tâm, cái đầu tiên quý vị muốn nhập tâm là phải phát bồ đề tâm, mà phát bồ đề tâm là bị thành phật rồi thì không có gì, cái đó là cái đầu tiên cái bản nhất, mà không phải đó là mở rộng tâm hồn không, chỉ có thành phật và mở rộng số một có phải quý vị ở được đi số một thôi. Còn quý vị vô đây thì tu cho đạo tu kinh cho hay, tu kinh hay chạy qua cũng là cho ông thôi, ok không có ai hết. Ok, à, mà sau khi như vậy là tụi con phải mở rộng tâm hồn, mở rộng tâm hồn thương yêu nhau. Đó, đối với thầy ai có làm gì thì mình chỉ mở rộng tự đi là không. Có những hàng người mà chúng ta dùng trí huệ, có những hàng người chúng ta dùng lòng tự đi. Đối với thầy cũng có gặp đệ tử là tới một bậc thầy là khi mà nó đã có những cái sai lầm đó, cái lỗi là lỗi của mình. Cái lỗi của mình là mình không có thời gian để mình dạy dỗ, nên khi đệ tử mình nó đi sai đó là mình là ông thầy phải chịu trách nhiệm chứ không đỡ được. Thì cái đầu tiên mà mình thấy thì người tử đó, đứa con mình nó hướng từ chỗ đó thôi là mình phải tái lên trong đó, mình không có dạy dỗ nó được, mình không có đủ thời gian dạy dỗ, thì mình dùng cái lòng từ bi. Bây giờ nó ở trong đó cho nó hiểu, thì năm nay không hiểu, hai năm hiểu, ba năm hiểu, tới ba chục năm thì chết cũng hết hiểu rồi. Thành ra là giải thích cái điều này, rồi sẵn cái điều này thì mở ra cái chuyện là về vấn đề của cô chú. Chú Tiểu, Linh Châu và Như Cô Diệu Lượng là hai người Sa Di và Sa Di đầu tay của thầy. Chú Minh Quang đến với thầy, thầy đắp cái đi Sa Di mới là 7 tuổi. Và bây giờ chú đã sang thầy 4 năm. Là khi chú ở với thầy cũng cả được 2-3 năm. Tại vì chú khi sang thầy cũng có chú đã 10 tuổi rồi, bây giờ chú đã 13-14 tuổi rồi, cũng lớn rồi. Cô Diệu Lượng thì bây giờ cũng là 16. Thì gần đây quý vị biết cái chuyện là chú Tiểu Minh Châu và cô Diệu Lượng cũng như ba má của chú Tiểu Minh Châu và cô Diệu Lượng có một cái nghiệp duyên. Thì nhắc lại cái chuyện dĩ vãng cách đây 4 năm khi mà làm A Di Đà chưa có, và khi cái là A Di Đà Cô Đô cũng chưa có, mà lúc đó chạy cách tập viên 4 cũng chưa có, thì cái chùa tập viên 1 của thầy rất là nhỏ, và số lượng Phật tử lúc đó thầy chưa có đi đâu còn pháp thành thì nhà pháp thành phần cái này số lượng cái chùa nó chỉ có một nhà mốt thì tập viên mà thầy dưới là 250 người, mà trong khi đó một nhà mốt thì có thể luôn chạy làm việc ấy thì thích khách, tức là cái thời gian điện có 300 tập viên mà thầy dưới 250 người gì thế thôi. Và cái buổi là nó phá hoại thầy, nó chụp thầy nó đưa chi tiêu và thầy bị đóng cửa. Trong thời gian đó thì chính chúng mình quan làm chủ tịch chùa trong một cái bò. Và khi nó xảy ra chuyện như vậy thì Phật tử các nơi mới gửi về để cho thầy được 250 ngàn, có lẽ một số gì cũng gửi về để ủng hộ cho thầy làm cái chùa lớn đúng cái chương trình của CD. Sau cùng thầy không có thể làm được lý do vậy. Ở trong cái đất thầy nó có một cái giếng, mà cái giếng đó là cái giếng phong thủy của thầy. Thì cái vùng đất của thầy là cái đất kia là con rùa. Khi là vô đất là con rùa, mà con rùa là cái đất đó là cái tổ đình đầu tiên của thầy. Bây giờ có cái giếng này, mà chi tiên nó nói bây giờ ông làm lại lớn lên thì ông phải lắp cái giếng này. Cái giếng này có 100 năm mới lắp đi thì Việt Nam rồi đó. Nó làm cái ly là cũng là không bơm, không bơm, thành ra thầy giữ một cái này. Vì sau khi đó, thầy nghiên cứu về không thể, nhưng mà thầy giữ cái giếng này, thầy giữ cái chùa này lại như vậy. Thì tất cả những cái hệ thống nào sau này mà có ý là thầy thì rất là thương hình. Còn nếu mà thầy nhập, thầy chỉ sửa lại cái chùa này và cái giếng này thì thầy chỉ phát triển được có một phần lưu bột thôi. Cuối cùng thầy nói khi mà đúng lên 250 ngàn đủ để sửa chữa thêm cái giếng này, nhưng mà có một điều là bắt thầy đắp cái giếng thì thầy vẫn không nhận được, còn là thầy mới có tình hình xảy ra là thầy chỉ nhớ không có một số tình hình và một số thì họ đúng thì thầy chỉ có tiền cơ quan có đi mua cái đất ở bên đảng đi là còn ở lên sân đô. Thì cái gì đó là khi mà làm như vậy thì chú Minh Quang thời gian chú được từ chức. Rồi sau khi chú từ chức rồi chú không làm công bò nữa, thì cái sau khi làm đi là ở con rô để cắt thành cái chuyện á, thì chú có bài chú thăm với cô Diệu Lượng đi trong cái gì nhớ anh nữa. Rồi sau đó thì chú lại xin qua làm, khi mà có làm đi là thì trong đó cái nhóm công bò điều hành nó có 5 người, Minh Thiện, Diệu Tâm là 2 người tầm, là Diệu Sương, Minh Tâm và Diệu Minh Tâm là 5 người. Diệu Sư với Diệu Minh Tất là thủ quỹ, Diệu Ngọc là thư ký, Minh Thiện là cũng làm trong giống như là cái gì em. Thì trong đó hai người cháu là vợ chồng Diệu Ngọc và Minh Thiện. Họ trong cái này mà nó làm bút ba tuần làm đó thì phải là họ vừa cuộc họp bên đó đặt. Họ đặt cái câu hỏi. Họ hỏi câu hỏi thứ nhất là khi sư phụ lâm đàn, tại sao lại từ chức và bỏ đàn, không ở lại với Diệu Ngọc chứ khi lâm đàn bò. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai. Rồi nếu mà giả sử mà nó bỏ lại là khi sư phụ mua đất làm đi làm, tại sao không qua đó một ngày không qua, mà bây giờ khi mà cắt hàng rồi lại là muốn qua để mà giờ đây để mà đủ được điều lợi, đó là câu hỏi thứ hai. Rồi hỏi câu hỏi thứ ba là đã đóng góp gì cho cái làm đi làm chưa. Hồi đó tập ba câu hỏi thì khi nó thầy nó bị thầy nhận, thầy nhận lời thầy nói cho thì Diệu Sương nhận. Diệu Sương nói cái chuyện diễn bàn đã từng biết mình tất cả trong đó là 5 phiếu, 2 phiếu trống, 2 phiếu thử và 1 phiếu nhưng còn rốt cuộc không có đạt nữa. Và trong lúc đó chị Ngọc mình thì nói nếu mà không trả lời như gọi là cái này á, và vợ chồng của Diệu Hương như Minh Quang mà qua thì họ sẽ bỏ ra khỏi cái bò, họ không chống xuống tiền nhưng họ chống cha mẹ,
mà bây giờ bỏ cái tiểu Minh Châu với còn nhỏ mà đi đâu thì có cha mẹ lo cho thầy lo sao được. Thầy này là thiên nghe. Và lúc đó thầy thiên sức, là từ đem làm cho thầy đủ tu cả nên bây giờ mình chỉ về tập thì nhận cô chú và những người bạn, nhưng mà nó phải mình mới được thành lập cái làm gì là mấy người này là những người ngay có trong thầm khi mà phát được mình chuyển lên tháng 10 ngày đi với thầy dùng học thì làm sổ sách mà bây giờ trong khi đó mình mang có công gì lên đây mà thầy lại đuổi cặp vợ chồng có công và thì là cái người mà không có công thì nó sẽ xảy ra là chính dùng học và mình chuyển mà khi đi ra thì họ sẽ là cái người từ trước trong đó họ đã học nó xấu thầy thì dưới cầu nó lợi dụng cái sức trong đó và nó sẽ làm tan nát sẽ không có cái làm gì đạt được luôn. Do đó thầy mới nói cho cô chú ở lại đặt đầu tiên một cái như thầy thời gian đi lúc đó mới có cái điện chờ từ nào khi bắt đầu thầy bắt tay làm cái khách người ta nghe đến khách thì giờ còn sự phong quan phong quả để cô chú ở bên đầu tiên một để phong quả rồi coi mình cho thấy mình có cái điều gì thì ra như vậy xong thì đương nhiên cũng không nói gì được. Nhưng mà gần lại lúc đó thì bên của pháp sư phổ thông có người là ông tên Đại Lạc ông ấy xuống một phần dưới bên cạnh của bên là ba má của sư phụ chẳng nói bây giờ thầy con trai ở bên kia họ không có đồng chủng với ông này họ có lẽ là họ không có tốt chứ vợ chồng thì bây giờ mời gia đình xuống hợp tác ở dưới bên thầy phổ thông là bên đây chú Tiểu Minh Châu đang là phó chủ trì của thầy phổ thông viên lúc đó chưa tập đi nha quý vị chưa có ai nha thì ở bên này cũng nghe tấn công thì chú xin chủ Minh Châu làm tiểu hòa thượng và cũng là chức phó chủ trì thì những lời tấn công thì nào biết nhưng mà nó có ai đã làm gì họ biết vì thời gian là sau đó cái gì biết ở trên thầy một không là có một cái làm gì đà trên núi thì đó là sau đó cái gì nó làm gì đà đó cái gì nó không đủ cái chương trình của CD thì mà nó không đủ hoạt động cái gì mà là chỉ rất là nhiều nó nhỏ nó chẳng phải là nó đến tiếng là nó làm nhưng mà thầy biết là nó người ta dần dần thấy chỉ là những cái nhà cái gì để tu cái cách đi chùa thôi nhưng mà CD nó không cho sau đó như đó có ai muốn cho thầy mà nội thông á nó xin nội thông là 10 mẫu đất vậy đó thì cũng có một mẫu đất đó là 10 mẫu đất nó chưa có được cái lưu vân chưa có đầy đủ phương tiện thì sau đó chính vợ chồng hôm qua mới về đó là mới đầu tư vào đó đem cô chú về đó lập lên một cái niệm phật trường chưa là từ hiếu cái gì biết làm đến đó thì từ hiếu đó là bắt đầu mới bỏ công vô việc xây dựng và yêu lưu vân trồng táo mình thấy chưa thấy đó nhưng mà thầy nghe những phật tử của thầy mà họ thường thường ủng hộ các cô chú nó có một số người những thương cô chú mà tham dự anh chị trong số nó có nhiều trung có nhiều thiện có những người cách thẳng trong đó để mà ở trong đó mà xuống mà tu dưới thì một đường tình hiếu thì cho tới 4 năm nay thì có rất là đẹp họ đầu tư vô rất nhiều tiền của vợ chồng Minh Quang cũng có là tiền của phật tử cúng vô cho sư cô cô chú cũng rất là nhiều mà từ trên yêu cầu cúng sứ cũng có và bây giờ thì cách đây khoảng một tuần lễ hơn thì cái tên là cô chú cái bà đệ tử có thầy đầu tay đó là chú Tiểu Minh Châu và cô Diệu Lượng đi cô Diệu Lượng và ba mắt không còn ở dưới đó nữa mà rút về ở trên Washington mà không ở với cha mẹ thì gia đình nhớ cái góc cái người này là người công giáo họ cũng bị cái mức nào không có về nhà thì họ trở về họ ở với nhà người cháu ở bên các thầy có hai tiếng máy xe các thầy hai chia đồ thầy hai tiếng máy xe thì sự kiện thầy chưa có nắm rõ thì mấy ngày nay những người còn chào họ thấy thì nhập về không có người thì gọi chưa thì thầy chưa có nắm rõ tới giờ này vợ chồng Minh Quang cũng chưa gọi điện thoại cho thầy và dưới cái tâm của thầy là một người cha mà nói về cô chú thì không có lỗi tại vì cô chú là con nít và ba má đưa đâu thì đi đó thì được thì nói không thành so với những cái lỗi mà sư chú để không được làm thì cô chú thì không có lỗi gì hết họ là con nít họ chỉ là cho bên mẹ thì nếu mà chỉ cần về đánh lễ thầy thì thầy sẽ nhận lại con không có gì chỉ khó cho thầy hết mà giờ mình đi ở bên làm đi làm bao lâu thì thầy đưa cô chú xuống đây ở trong đây cho đi học cái điều kiện là thầy muốn cô chú phải đi học chứ không thể mà tu như vậy được để nữ của thầy còn trẻ là phải học cho tốt nghiệp hay cô được vô đại học thì sau này vẫn còn pháp được để qua kỳ gì không còn chuyện ba má của tiểu thì ai cũng có sai lầm bây giờ thầy hỏi câu này tụi con có ai kết quả được chưa kết quả mà lại còn phạm thì có phạm lỗi không đó thì như vậy thầy sẽ hỏi cho đứa nào mà nói là con phải lại không kết quả không có phạm lỗi thì đi chơi cho thầy coi đi không bà nói là mình đã không kết quả thì còn phạm mà còn phạm thì đương nhiên Minh Châu và ba má của Minh Quang thì cũng vậy nhưng mà cái vấn đề đó thì tôi nói chuyện rõ ràng là bây giờ thay vì cầm vô đây công quả ở trong này cái gì và nhà nước cũng thiếu và bây giờ hai cái người đó là có khả năng nó rất là nhỏ hỏi đã đi theo tôi đó là hộ niệm thì bây giờ tôi cho tụi ba người các phòng về phòng giám sát thôi, có hộ liệu là đi tụ thôi. Nhưng mà thuyết pháp khi về thì lại không có tôi đó, là nó có điều kiện. Trước khi là phải có một cuộc họp, có một sự nói rõ ràng. Khi là về sám hối thầy rồi đó, là thứ nhất tôi theo đường lối của thầy là mở rộng tâm hồn, không phải chỉ có niệm Phật không, mà phải niệm chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng. Tức là cái gì tổ để lại hãy niệm. Vì mình chưa biết rõ được ngày hai mà ngày năm Phật nói cũng là ông là cái bậc hữu học mới biết sơ quả tư đồ hoàng. Ông thật thì chú Lăng Nghiêm này, còn quý vị người làm kiếm tư đồ hoàng chứ chưa hả? Thì lấy chú Lăng Nghiêm và lấy cái thần kinh vô lực họ và thần kinh A Di Đà là chuyện ngoài ra cái niệm Phật cái gì tôi cũng biết nhiều chiêu mấy chuyện sắc tử và tất cả những cái nghi thức tám tụng của người qua tôi bỏ hết trong. Vì lý do hồi xưa quý vị nhớ thầy về cái thành tôn thầy cũng sử dụng tám tụng của bây giờ Phật thành, nhưng mà hiện tại bây giờ dân tộc Việt Nam chúng ta đang bị người Trung Hoa họ làm khổ, thì chúng ta không có cớ gì đi làm cái nghi thức đó mà chúng ta lấy nghi thức quy định của Phật. Tất cả cái điểm của thầy là cái điểm qua chuyện ngữ hết, không có sử dụng cái gì của người qua để nó làm cho chúng ta đau lòng đi. Thì đó là những cái điều mà hãy cũng giờ thì sau này không có gì không gì nhưng mà đó là cái nói cái tập trung của thầy. Tại vì giờ mấy ngày giờ thì vô như thế rồi thầy sao thì chúng mình về sao mà tự không bữa nay thầy sẵn gì cái thầy nói là với một vị thầy thì thầy mở cửa mở lòng tâm hồn không có gì hết, chúng mình nhau không có lỗi, tôi vừa không có lỗi, còn liên quan địa phương là gì là người ta hơn người không dám không có lỗi. Thì đây là một cái sốc của người ta, người ta theo đạo Phật mà bây giờ người ta bị một cái cú này quá nặng đi, thành ra tới giờ này họ không có về cái này, không phải là họ cái gì bây giờ cái gì nghĩ còn tránh hình, ngay cả ba má ruột họ cũng rất về, vì họ về họ bỏ đạo đi theo giờ bị các ông thầy cũng không gì nữa, không có biết cái chuyện nội bộ giữa gia đình liên quan và địa phương cái mối sinh hoạt thầm thầy không biết, thì chỉ biết là bây giờ họ không còn là ở trong cái niệm Phật từ trước nữa thôi. Rồi đó là như vậy thôi. Còn đối với thầy thì nói là trường của thầy nó không có gì có chiếc quan đâu. Nên biết tới giờ này thầy chưa nhận được một khúc con gì của bên qua của cơ. Tuy nhiên thầy nhận được tin tức này là từ cô Diệu Trung. Cô Diệu Thiện là người đã có thật ở trong cái đất của Thượng Hiếu, là những người thì sau đây ủng hộ cho thầy như cô chú. Thành ra thầy lấy dẫn này thầy nói rõ cái gì, có hỏi cái gì đó là cái gì nội bộ của pháp sư phổ thông là cái cư xử của sự lên nghe, trong đó phải có lửa có khối gì này có biết, nhưng mà nếu mà khi người ta không còn hỏi đó, nếu hỏi thầy, nếu hai người chồng về thăm khối với thầy, thầy sẽ làm nói, thầy chỉ nói cái này thôi, thầy hỏi từ cái chiếc quà kia nó cái chưa chiếc quà, thầy hỏi từ cái chiếc quà kia chiếc quà kia chiếc quà kia cái câu tham cái câu tham cái câu tham đổi thôi, mà tham đổi thì có gì, tham đổi rồi biết sao không, thì hai nhà mới đổi thôi. Nói như vậy đó để cho tụi con hiểu rõ cái lập trường của thầy rồi nó cũng như vậy rồi vô đây nó sẽ không biết sao không tu biết gì hết. Bây giờ giả sử chú Minh Châu mà chúng còn tu tới giờ này chúng chưa đủ đầu tuổi để thọ đại giới, mà đi tôi hiểu được chú tu tới giờ này cũng chưa đủ tuổi để thọ đại giới thì hai người này vẫn là thanh niên, nhưng mà trên nguyên tắc họ là đại sư huynh và đại sư tỷ, mấy ông này cũng tập đến sư huynh à, nhưng mà mấy chú chưa đại sư lễ là thưa đại đức nhớ rõ nha, tại vì trong giới lực sản phẩm cái người giàu trước không có nghĩa là người chiến quả, mà anh em chịu tình yêu là năm anh em đã vào trong tác đoàn chứ cả là tháng trước đã nói là có một tình yêu, nhưng mà trong chương không có gì khác tới năm anh em chịu tình yêu gì hết không, vì cái người có chỉ chịu lợi mà hai cái người lợi tham bằng pháp chi phật là chính là nói là phát giá một chuyện đi, từ từ chỗ đó chúng ta mình sẽ chắc được cái đó. Còn đối với thầy đó họ về đây mà không biết cái gì, không có gì không biết đến trời sao, thầy cứ lấy nhỏ đi học thấy không, giải quyết cho họ đi học. Bây giờ ba má làm sao, bây giờ bên này có một cái ban chuyên tay học trưởng ban hộ niệm Minh Quang theo hệ thống của các trường phổ thông, nhưng mà Minh Quang thì chả có cái là hộ niệm theo hệ thống của thầy là niệm tám tiếng thì tới nơi cái chốn luôn hồi đó là tên như vậy là cái đó rất là tốt. Thì bây giờ là thầy cho hai cái chút điểm đó là Mỹ Châu, Thầy Dự Lường và ba má là một bà hội niệm. Họ luôn có người thông hối là sẽ bút ghé trong cái nó đi trước rồi sẽ phụ theo sau. Là như vậy thôi, mà các ba thì không ai về những cái bà hội niệm hết. Vì thế họ là, và đã làm cho cái bản hội này thì vẫn là khó là trưởng ba hội niệm là cứ điểm Mỹ Châu rồi Thầy Dự Lường rồi phụ tá là ba má thì cái đó là vẫn là ngang hàng với thầy luôn. Và cái ba đó là không có chịu lượng, không có chịu mà không ai gần hết. Thì thế đó không?
Chị nói gì? 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 Ch thì nó qua. Nếu mà khi nào từ châu về từ một ba mạng về thì có thể đấy là chúng ta phải học cái qua một cái là khi nào đi mở.
Có ý kiến thì chú giữ lên châu có phòng tăng, tôi dự lượng ở cái phòng trước của phòng đi. Còn ba má thì thiếu gì, thiếu gì gì, thiếu gì gì để làm, thấy không? Hay là ý kiến gì? Hay là khi mà thầy đặt vào cái chỗ tâm có điện tử về thì đặt một cái thế là người ta không có bị gì hầu. Mà người ta đi đặt một cái bò nó có bạn thì mình đặt cái này ngang hàng luôn. Là chiếu ba bộ điện, ba bộ đầu. Nhớ là từ đó xuống cái ban đó là phần giúp thầy cầm cái ban đó, cái ban đó hẳn là chỗ nào khác khác rồi có điều cái ban đó đi là đi theo. Cái gì đó là thoải mái. Thành ra đối với thầy là thầy nói bữa nay, tại vì tối giờ thì cứ mỗi con trả lời tiếp tục sao rồi thì cái tưởng sao rồi cứ không chưa sao hết. Sáng nay tôi nói rõ cái lập trường của tôi, nhưng mà tới giờ này thầy xác định là vợ chồng của Liên Quan Địa Hương chưa có một thầy để có một cái thay đổi nào hết. Thứ nhất là cũng thông cảm, người ta bị cú sốc quá lớn, ta đầu tư tất cả nhân lực tiền bạc và họ trồng táo một điều gì theo đấy thì chưa đến còn nghe đến chỗ đất đẹp mà có nhà phật tử từ sao xe lên điện tu có ai đưa nó tu rồi không bên ai thì con nó chỉ ta từ lên chỗ từ hiểu ta vô tự nhiên nó có một số phật tử thầy cũng đi dự đóng sau đó đi dự lên từ hiểu chỗ gì con từ hiểu không. À, họ có lần gì cũng đó, thành ra là thành ra bây giờ cái cổ nó rất là nhẹ, rồi bây giờ mà đã ta lấy lại rồi thì nghe nói là có sự một thông lý là cái miếng đất đó rồi, thành ra là họ đã trở về, nhưng mà cái sắc của họ là họ mặc cảm, hay vì họ mặc cảm họ cũng không có tự nhiên mà họ gọi điều gì được. Thì bữa nay thôi thầy nói như vậy là thì tôi đã đưa lên pháp thuyết là có gì thấy rõ, thầy đã đưa pháp thuyết rồi nó chạy cho họ. Chứ sao gì mấy là bảo một tấm trăm cũng diễn cái này đến với thầy là gì? Thầy không có lưu thông, thầy không có cần thông, nhưng mà thầy có cái từ lưu thông. À, khi chúng ta tu, chúng ta thấy chúng ta hiểu rõ, chúng ta từ từ, chúng ta thấy nó dễ, nó dễ ở từng lửa phút đó. Thầy Đức Phật nói mình có cái 6 cái căn chưa ra nghiêm á. Thật ra mình mở rút đi, thành ra mình mở đi, nhưng mà thực ra mình mở ngay trong lúc mỗi ngày mà mình về tới nhà là mình cũng là gì vậy. Thì không thầy nó mở hoài, còn thầy nó mở luôn. Còn chúng ta đó, cái gì mà mở hết á, mở lòng tâm hồn thì về nhà nghe chắc là gì vậy. Thầy có đi rồi. Bây giờ có một phần tử hỏi, hai cái người này phần tử hỏi đố nhau. Một người á, thì tu thiền là không có thiết ra lỗi không có thiết ra. Rồi á, không nói một thiết ra là dùng trí huệ. À, dùng trí huệ để tu thiền là trí huệ thiện nghiệp. Còn á, một cái bài tu tu thiền lỗ đó, không có thiết ra có cái câu này nè. Ông nói là công kinh này là công kinh của các tổ đó là ba đời mười phương thần ai di đà phật nhất sao dưới phẩm độ chúng sanh quay rất không phù hợp, còn không có nghe nói là ba đời mười phương thần không thích ca là phật nhất ở ngoài bốn cái mặt kia thì đi theo như thế này cái gì mà không đúng cái gì nhớ kỹ nè, tức là có cái câu đâu tại đó đó thầy coi cái gì có chuyện rõ ràng cái kinh nghiệm cũng có gì khác là phật phương sao thế phật là ai di đà thế nhất cũng phẩm độ chúng sanh quay cái cuộc đời đó là tiếng hát của cái gì nè, ba đời mười phương phật ai như là phật chết chết phẩm độ chúng sanh quay cái cuộc đời thì biết có cái nào đó mà ba đời mười phương phật học thì cái gì nhưng mà cái đó cũng biết không ra. Nhưng mà thật ra nghe đây nè, đừng có làm những câu xứng đáng đó là cho nhiều người phật tử tịnh độ tâm tin rằng tu cho phật ai như là cao hơn tu phật thích ca. Do đó thì phật tử chỉ cần chú tâm niệm luận tự như là nam mô di đà phật là đủ, khỏi cần lấy tâm phật thấp thấp mà phật thích ca đã dạy đi tứ diệu đế bát chánh đạo tứ niệm tứ nhân danh. Ngoài ra nhiều tổ trung hoa lại thường tuyên truyền rằng các pháp tứ diệu đế bát chánh đạo tứ niệm tứ là các pháp thấp của hàng tiểu thừa không cần phải học. Nhưng về sau thầy nghiên cứu kinh điển giờ là tu chứng công phật và pháp tăng thầy thấy như nhau, cho nên thầy đã thực hành chiếc pháp của phật thích ca khá đủ. Gì thấy thầy cái gì nhớ cái ông bổn sư của mình là phật thích ca, nhờ có ông bổn sư mình mới biết phật như là à, chúng ta không thể nào mà cháu đáo lắm được hết cái gì thế đó. Thầy là cháu đáo lắm là không có điều kiện mà dặn sắp về tịnh độ nó phải là tôn trọng sư trưởng
Vì thế đó chưa? Mà người nào mà tu tịnh độ mà đi chuyển pháp mà Thích Ca, cái người đó là cha la pháp mà giờ không phải Thích Ca, không có lúc giới thiệu. Thì như vậy Thầy Thích Ca ông đâu có làm không? Ông tu mà ông giới thiệu, ông tu đi, thì tôi đổ không được đó. Tôi đổ cho con, ông không hạ được thầy ba thầy kia đâu gì. Có không vậy? Thì còn Thích Ca này mở rộng ra còn không? Mở rộng quá chứ còn gì nữa. Như vậy trong ấy là, đã là tên Đức Phật thì không có Phật nào hơn Phật nào. Quý vị thấy rõ. Còn cái Phật lớn, Phật nhỏ, đã còn thời gian là do cái hành nghệ tử mới có. Không có ông pháp sư thầy giỏi, ông pháp sư nào hết. Không có hòa thượng nào, không hòa thượng nào. Mà do đệ tử của hòa thượng mới cho là thầy là số 1, thầy là số 2. Quý vị thấy có gì đó không? À, quý vị này. Mà chưa bao giờ, nếu ai đó không hiểu là như thế rồi tự chế ra hòa pháp của mình, thì kể là họ có đường chỉ rồi vậy. Học chưa thầy chế ra tông thái tỉ thừa bao giờ cả ngày nước vậy nha. Học chưa bao giờ chế ra tông thái tỉ thừa bao giờ cả. Theo cái gì pháp sinh qua Phật Thích Ca như lịch sử dễ đưa pháp tỉ thừa là những ai tham vui pháp nhỏ mà cho là đầy đủ. À, tức là chỉ là tham vui pháp nhỏ thôi. À, xe vui xe lai. À, chứ không phải là xe đâu mà chở được gì. Như vậy cho con người Phật tử tự hạn hẹn mình, không mở rộng ra, không học đầy của Phật pháp mà tạo ra tỉ thừa cho chính mình. Chứ còn không hề chế ra pháp nào có tên là pháp tiểu thừa. Nhớ kỹ. Ngoài ra theo các Phật ngôn mà tôi nghiên cứu thì pháp tứ diệu đế là pháp cao tổ tốt đáo, chỉ một vị Phật chết là thế giác mới có thể thấu triệt được trong 37 Phật trợ đạo. Và không phải là trong kinh vô lượng thọ, trong kinh A Di Đà. Đức Phật đã nói là ở trên đó có chi gì? Ca lăng, tần già, động mạng. Những cái chi đó vừa mở miệng ra sẽ nói gì? Để Phật được sống được sanh. Rồi nói kinh gì? Bất thế đạo. Và vũ càng thủ lực sát bộ đề Phật. Như vậy ngay cái con chi cái khỏi kinh lạc mà còn nói về những cái tế diệu đế của bên tiểu thừa thì cái tên đó là tiểu thừa hay đại thừa. Quý vị biết không? Thấy rõ thì nó chưa được có bao giờ mà sai lầm. Dùng cái bài kiến của mình để mình dạy ra những con chiếc thì có được làm. Nhưng mà hay là điều biết quá ra để mà nói cái ngũ căn ngũ lực các bộ đề thành mất cái đầu có không vậy? Thì đó là con phải 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 thì bác Phật hay là chẳng học thích sao luôn là hạn hạ các vị hãy nhớ đến chiến trình giác ngộ của Đức Phật trong liên hành đạo hẳn có Phật tử thì nhớ rằng trong 30 phần này chiến trình minh cuối cùng là lậu tận minh. À, đó chính là sự thấu triệt của vấn đề khổ đau của chúng sanh, đó chính là thứ gì đấy và sau đó là nó sẽ nhẹ cái thế gian này tiến vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, lắng nghe đầu tiên này. Này hỏi các vị theo ngày nào mà chi kiến tuyệt đối duyên thần của Như Lai về khổ pháp thánh đế cứ dự đế khổ tập diệt đạo dưới ba tháng sáu giờ 12 phương thức chưa được hoàn toàn sáng tỏ cho đến chuyện đấy Như Lai không xuất hiện trước thế gian rồi có thiên ba dương và phạm thiên giữa các sa môn và la môn chờ đợi người là Như Lai là thành Phật vô thượng chứng đạt chánh giác. Đến khi này hỏi các vị theo chi kiến tuyệt đối duyên thần của Như Lai về khổ pháp thánh đế dưới ba thái và 12 phân tích đã trở nên hoàn toàn sáng tỏ. Chỉ đến khi ấy, Như Lai đã xác nhận trước thế gian rồi với hàng kinh duyên, hàng thao dương, hàng phạm thiên giữa các chúng sa môn và la môn chờ đợi người rằng Như Lai đã chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và tôi thấy tôi còn nhấn mạnh thêm rằng chư Phật cái đẳng chánh giác từ quá khứ từ hiện ra về cho cái pháp tứ diệu đế thì ta phải tập tự đạo mà thành Phật. À, bây giờ quý vị thấy nè, quý vị nên việc là chư Phật Thích Ca Di Đà để thấy có đoạn Thiên Lăng xin xuất ra tiếng hát trước và sau đó ý nghĩa vì mà nhỏ đa số các chùa trên thầy mà nhỏ được đọc tiếng hát mặc dù quý vị không có hiểu mà thầy đọc ra sáu là bất cực lạc quốc độ thành tựu như thị công đức đa nghi phục thứ sáu là bất địa quốc thường thủ chủ chủ kỳ diệu tập sắc chi điểm và thành tổng thức ăn họ sáu lệ trang tình già cộng mạng chi điểm thì khi chúng chủ chú giả được tổ chức và nhà âm kỳ lập diễn xuất ngũ trang nỗ lực thất bồ đề phần phát đến thành phần dân gian như vị nhận pháp kỳ độ chúng sanh giai cấp niệm phật để pháp hiện tăng tư dịch ra chi điểm này nữa sáu lệ cấp ở lúc cực lạc kia thường có nhiều loại tiên đủ màu rất kỳ diệu như hạt cát phẩm trước thăm dò sáu lệ ca lâm từ già và cộng mạng những con chim ấy sáu buổi mỗi ngày thường có tên được âm thanh hòa nhã trong giọng khóc của chúng người ta nghe được tiếng chỉ như các pháp môn ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần tạo thành phần lò thành tứ diệu đế phần dân chúng trong lúc ấy được nghe những pháp như thế liền chỉ tâm trở về niệm phật niệm pháp niệm tăng cho đến phật A Di Đà này cũng giảm lên kinh bằng của bên nguyên thủy tán
Thầy Thầy Đường có bao giờ mấy bà mà chấp vào Phật A Di Đà là lớn của Thiên Đàng, đó là sai lầm. Có cái gì nhớ, rất cái điểm chúng ta phải để ý.
Hôm nay có một câu hỏi rất là hay. Bạn thầy, con tu thiền, lúc này tôi có nhiều đệ tử tu thiền, họ chỉ có tiền độ rồi họ hỏi. Con mới đi với thầy, ở trong pháp hội, ở bên luôn, con theo thiền đã 30 năm. Nhưng mà con có thắc mắc gì đó hỏi thầy mà con thật hiện nay con nhờ thầy thầy thiền không có lời thân thầy nữ. Và thầy có tu thiền đã 30 năm, con đã đi thầy trong pháp hội con luôn để con thường nhân vào ngày 27 tháng 6 tháng 5 vừa qua. Con nhắc lại cái chuyện lúc con còn tu thiền, con kết hợp với một vị hòa thượng chuyên về thiền tông, con đặt câu hỏi trong kinh Pháp Bảo Đàm có câu bổ lai vô biết giận hà tứ vị lần ai, có nghĩa là xưa nay không còn giận thì làm gì có bổ vị, có nghĩa thế nào vì con thấy chỗ nào cũng là mưa thì sao mà tại sao lục lỗ lại nói xưa nay không còn giận, xin hòa thượng khai thị. Ông Phật cũng là Phật trước, câu kinh cũng là Phật, ngay mặt liền đầu cũng đầu mặt, tất cả đây đều có sự hoạt từ trước, tại sao nó cũng đang vô giúp hoạt thành sứ liền lần hai, xin hoạt được khai thị. Thì hoạt được một vị thiền sư thầy của con nào không nói tên, ngài chỉ tay rồi bản đồ lắm châu và hỏi thổ chưa, con nói chưa. Ngài chỉ tay rồi bản đồ Mỹ Châu, ngài hỏi thổ chưa, con nói chưa. Ngài chỉ tay rồi bản đồ Âu Châu và hỏi thổ chưa, con nói chưa, ngài nói thôi. Không có ngạc nhiên tu thiền, vì là tu thiền là trí huệ. Còn nếu có tính tâm hại thì còn đầu giảm sanh, xin thầy hại thị. Bởi vì hòa thượng con nói không đúng, hạ không có khả năng tu thiền, hạ con chạy theo đi dưới từ sở thích hôm nay vào sáng cùng lễ cho đây. Thật ra cái câu nói của được tổ bố lại luôn biết rằng hạ xứ lý lần này à, tại vì cái câu này là do đâu thần tú này nói à, à, tâm là cõi vô đề, thân là ngày cứ sáng ngày ngày phải lau chùi đừng để tiếng bụi trần. Chúng ta đừng có che cái câu này của thần tú thì cái câu đó chúng ta đang xài đấy, mà nó dở là dở cái ngày thần tú, là dở cái ngày phải ăn thôi. Thì ông này nói là bổn đại liên tiếp trần, thì tôi nói cái gì, tại sao mà không bằng được thiền sư đâu nổi tiếng không được, không có tên không đưa cái bản đồ vì sao ông phải bổ chưa, ý gì vậy? Ông vô đầu một vị châu, ông chỉ là đường cái đoàn hổ đó nè, vậy dồn cho ông châu hổ chưa, ông này hổ đó, ông nhìn bản đồ hổ lá châu hổ chưa, ông nhìn bản đồ phía châu hổ chưa, ông chỉ hết luôn nó như là nam châu âu châu luôn, ông này hổ hổ thôi, không có tâm lên tu thiền để kiếm thầy tịnh độ gì à, ông này giận giận chạy. Nhưng mà giờ ông muốn thì giải cái khúc này ai hiểu được. Bây giờ là thầy kể cái gì, có phải là vị châu đầu tiên nó là cái dùng đất nó có sinh ra Mỹ Châu cái gì? À, chứ ông Columbus, ông đi tàu, ông là một người Bồ Đào Nha, ông muốn đi qua nước Ấn Độ, nhưng mà ông đi lạc, ông đi thì ông đi lạc qua đâu cái gì? Ông lạc ở trên thế giới đó, thật ra ông mới cho đó là kiếm tiền, tức là ông tưởng là Ấn Độ chứ, ông tưởng là sinh ra ở Ấn Độ. Thành như vậy nguyên một cái giải từ ở bên Alaska, hồi xưa là một cái đất của Liên Xô phải là gì, thành phố bán cho anh chị nó dài dài xuống dưới mẹ Mexico, lấy Trung Mỹ, Nicaragua, rồi Cuba, rồi những cái nước mà Brazil dài dài đến cái này luôn, cả những cái nước mà là Châu Mỹ Latin thì cho đâu mà có hả? À, bổ lai vô tiếp dần từ xưa kia mà cái tân chất cái lượng nghĩa này nó chưa có loài người dân bên tặng lên thì nó không sinh là Hoa Kỳ, nó không sinh United, nó không sinh gì, nó chỉ là một cái đất gì thôi, một giải đất gì thôi. Rồi bắt đầu người mà Bồ Đào Nha qua chiếm đất chỗ nào thì nó sinh ra là của Brazil, à người Tây Ban Nha chiếm ra thì có là cụ thể đây của Mexico, người Anh nó qua chiếm ra là của Hoa Kỳ, người Pháp qua chiếm ra thành ra là Tibet và Canada. Như vậy xưa nay cổ đại cho biết giờ là từ ai kia, từ cái tâm của loài người chúng ta chia để cho cái vùng đất từ biển châu xuống chúng ta chia ra phân chia, chứ cổ đại đâu có chia đâu, mà do cái chia đó rồi nó sẽ là chiến tranh, do cái chia đó rồi nó sẽ là biên giới, do cái chia đó nó thành ra là biến bồ đề và tiền hạ gì đó. Thấy rõ chuyện tôi thấy đấy à, nhưng cho kỹ á, đất là đất thôi, từ Bắc Mỹ cho tới Nam Mỹ cho tới Trung Mỹ, trồng xuống là đúng Mỹ. trong xã bỏ luôn, bỏ không có bì thì ta ra chưa có bì, bỏ đâu đậu phộng thì là cái đậu phộng, à, cái gì nó bỏ giống cỏ nào nó ra cỏ đó mà trồng cây táo ra cây táo, thì tất cả tự nhiên sao đây cũng ra vô giúp gần không có gia gì hết, từ từ mày đặt tên, thằng hàng tay nó qua nó là kia mé, tụi nó thằng là nào, thằng Mỹ qua thằng Anh ra chiếc là đây Mỹ là cái sao kia là bị qua kia là đồng hành là sinh ra vô đây thế, nó là đáng cái này đi thôi, rồi bổ ra vô giúp gần em qua tự nhiên chỉ là tới cái bản đồ chứ không có gì, nó chỉ là giải đất trong thế giới, thì tất cả châu Âu, châu Á, châu Mỹ gì cũng như vậy hết. Tự mọi người chúng ta hơn kia, rồi tự người chúng ta coi như là khác đạo trong hồng. Tự người chúng ta thì phải nói là cái đau khổ là từ chúng ta tối buộc chúng ta hơn kia. Thì như vậy ở trong chùa này, quý vị thấy rõ là nguyên nó không có cái ban này gì hết. Trong đầu mấy ông này, thầy có gì nó có chứng sanh, có đại chứng, thầy đặt ban này, ban kia, ban nọ. Rồi từ cái ban này, ban kia, ban nọ, thế mấy ông này thấy ổng á. Hơn kia là ổng là ai cũng có quyền lợi với tôi là trưởng ban quân năng thủ, thế là những chuyện tôi chỉ có tôi quyền thủ. Tôi là trưởng ban là biết gì với tôi mới được ra món mà. Tôi là trưởng ban đi lễ thì với tôi mới được mình ra. Thành từ đó là bổ lai vô tiếp nhận và trở lại cái nguồn thà xứ liền gần ác. Biết được cái nguồn đó, chưa ra cái này, chưa ra cái khách sạn thôi, không có chất điện, không có gì hết. Mình đi ngược dòng ở đây chỉ là cái đất của mọi gia đỏ, chỉ là một dùng sao mạc thôi. Thì chỗ nào mà làm hay đi làm, chỗ nào là trưởng ban này bắt đầu quanh. Thành ra, ông thầy đó chỉ là như vậy, trở lại cái đầu nguồn thì không có cần truyền đạo gì hết. Hay là cái gì? Họ chỉ là như vậy đó. Vì thế gọi là sức khỏe. Không có liên giới gì hết. Thì cái câu này không phải là nói là thiên địa là được điều như thế. Mà có thể không thể là tự nhiên bao giờ là không chỉ không có gì. Và cái gì cái tâm cái tính này cho đâu chia ra. Do tâm chúng ta chia ra. Khi tu chúng ta trở về thành Phật là chúng ta phải trở về cái bổn đa vô chiếc nhận thôi. Thì rõ rồi. Thành ra là những cái này thì đã có nghiên cứu về cái pháp luật nghe ra thì nhưng mà thầy nói cái điều truyền tâm này nó không phải là căn cơ của đời đời làm pháp. Chứ vì cái đầu này thì giải đi thôi thì thầy có nghiên cứu cái chuyện này không phải nghiên cứu thì không thể sớm đưa ra được biết cũng như người bác sĩ thì to là đưa ra bác sĩ ra biết cái đầu thuốc là cái gì nhưng mà thầy thấy là cái căn cơ không có tất nhiên cái đó thì nó chỉ là đưa ra tự nhiên không phải tự động hay về trình độ mà thầy là thầy đã nghiên cứu thì mới truyền tâm được. Nó đưa ra cái gì rõ như ban ngày vậy, không có gì là khác hết. Bây giờ tiếp nữa, bây giờ mở phòng nữa tiếp nữa. Con câu hỏi này rất là hay, câu hỏi này rất hay nè. Hỏi các nhà. Con đang học cao đẳng Phật học tại Việt Nam, cao đẳng Phật giáo nha, ta là coi như là cho tôi hỏi. À, và hữu chủ khảo phát thi ra đề tài thuyết học về hai chữ sắc tức thì không. Trong kinh Bát Nhã và ngài khai thị như sau, tất cả tăng sinh phải làm bài thảo luận về sự vi diệu của kinh Bát Nhã sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và đề tài ngài đưa ra hôm nay là cửa trái là cửa sổ, mà cửa sổ là cửa trái. Trong 500 năm sinh, hầu như là bỏ giấy trắng, con chịu thua không làm được bài luận. Xin thầy truyền đi, khai thị cho con, mở mang trí huệ, một thì theo hậu học. Hôm nay ta có 18 hạ rồi. Nghe nha, cái này là một cái đề tài thi. Con đang học cao đẳng Phật học tại Việt Nam, con bán tất cả những lời tách rồi. Chỉ tới cái phần mà triết lý Phật học. Và tự chủ khảo nó đi ra đề tài, triết học về hai chữ sắc tức thì không. Trong kinh Bát Nhã và ngài khai thị như sau, tất cả các sinh phải làm bài thảo luận về sự vi diệu của kinh Bát Nhã, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Và đề tài là đưa ra hôm nay là cửa trái là cửa sổ là cửa trái. Con chịu thua không làm bài được mà không phải chỉ có con mà đa số đều sao hai tiếng đồng hồ thì bỏ cái trắng chạy đi ra và chúng con bị theo cái lớp này thì là zero. Ông bảo là bây giờ cửa trái là cửa sổ và cửa sổ là cửa trái. Bây giờ cái gì cái cửa này gì không? Cái này đó là giảng cho mấy ông giảng sư là nhà giảng sư là mấy ông giảng sư mà học hết nhà. Bây giờ tôi là bây giờ khi mình giảng cái này trước học Phật học đó chúng ta phải làm tụi con nghĩ gì tâm gì chơi mới học cái sau này để tụi con biết làm cái vấn đề mà
khi chúng ta dùng tiếp là tổng ngã cho mình thì sắp tới thì không ngài tức là yên phải không, à vô minh tức là phật tánh phải không, thì phiền não tức là bồ đề trong này cũng cửa sổ là đường cái. Bây giờ tôi đi bộ với những đó thì đó thì mình phải đặt ra cái giả thiết, mình phải nói lượng khởi ra nếu tôi là cái người đó tôi sẽ làm thế này, tôi sẽ làm giả sử như là cô có một ngôi nhà ở đây Hoa Kỳ và ngôi nhà đó là ở bên đó có một người hàng xóm, ok mà bà vợ tôi là rất là đẹp gái và bên kia cái tên hàng xóm đó nó cũng rất là để ý vào vợ tôi, ok thì bây giờ tôi sẽ chứng minh xác thực gì không, cửa sổ là cửa cái. Thì bây giờ tôi sẽ mượn một cái bài thơ của một chi sĩ mà nói về cửa cái cửa sổ, vợ là cửa cái, bạn gái là cửa sổ, càng nhiều cửa sổ càng xa, cửa cái anh dẫn đàn bà vào ra, vợ là cửa cái nhà ta, lại là cửa sổ của thằng cha bán gì. Thầy tôi là vậy mới chứng được là sao, quý vị bây giờ bác sĩ ra này, bác tự nhiên bác sĩ ra đi ra cửa nào, bác sĩ có kiểm tra gì nhà là không chưa, giữ ra cái phần cửa cái. Nhưng mà khi bác sĩ ra đó là chuyên môn vô ra cửa cái, nhưng mà góc độ cái cửa cái bác sĩ ra, cái khách hàng số là con người đứng dùng cửa đó, họ nó vô ra cửa sổ đi rồi.
Đương nhiên các thứ chị không được nói được đâu. Chứ tôi không phải nói đâu, tại này là chứng minh mà. Phải nói chứ, tại vì cái này là thi về là thiết kế của mình đấy. Phải nói, mình chứng minh mình. Chứng minh là chứng minh như vậy mà thì con bé được nữa. Ông này nghĩ là nó chuyên môn vô cái cái của bạn ấy. Đứa sổ không có vô như một đứa cái đâu thôi. Bà thầy, này coi nè, sư phụ con tu thiền, một hôm trong chùa có một tên ăn trộm cùng bước xưa, thì chúng bắt đối, lại giao cho công an, và công an lấy cầu số 8, cầm tay trên nốt, và thấy tên trộm bị cầm tay quá tội, nghiệp nên con phát hiện để từ ngày hôm nay, con phát hiện nhập thất 10 năm, thì con đã được phát hiện ra cái thằng ăn trộm. Ok, tức là cái chú này là chú tôi trong một cái thiền viện, là chú là cái người phát hiện ra tất cả cái cuộc khứ xưa, và chú mới báo là thầy của thầy, và tốt cuộc là gọi cho thầy để sát cho bác này. Còn là cái người mà rất là ăn năn, sư phụ con tu thiền, một hôm trong chùa có một tên trộm cuộc khứ xưa, con là cái người chỉ dạy chú và bắt trốn một tên trộm dạy sao cho công an, và công an ở phòng số 8 phòng tay nốt và thấy tên trộm bị phòng tay bắt hậu diện mà vô hình. Nên con phát nguyện để từ ngày hôm nay con phát nguyện là hết 10 năm không bước ra khỏi cổng chùa, tức là không đọc cổng không trong cổng chùa, không có đi ra khỏi chùa, không phải là cái gì ông vô phòng thì bảo ở trong chùa 10 năm không đi đâu hết. Phát nguyện là hết 10 năm không bước ra khỏi cổng chùa để cầu nguyện con đức tu hành này cho nên độ sớm thoát được cảnh tù tội. Sư phụ, con không khen mà lại đuổi con ra khỏi chùa và nói nhà ngươi quả là một thứ điên đảo không xứng đáng là người dưới chỗ này. Chừng nào mà ngươi giác ngộ được tại sao ta phạt ngươi thì có đủ tư cách trở lại chùa. Con nghĩ sư phụ con thấy con phạt đại nguyện nhập thất, tu phần hướng công đức cho linh hồn, đâu có chỗ nào sai tại sao phạt con vô lý, xin thầy cứu con. Đố quý vị, tại sao ông thầy ông không phạt? Người đệ tử mà phát tâm thì nó dự kiến cái thằng như bây giờ trong này ông thầy định ông bắt được cái thằng ảnh trộm, đâu kêu để chứng từ thật tốt, rồi vô đừng cái thằng ảnh trộm này nó bị kiên án 10 năm. Ok, vô đã gọi các cái chùa. Rồi bây giờ ông anh đang có phát hiện ra con, bây giờ con thấy cái lỗi này, tại sao mình lại làm cho nó vô tù 10 năm thành không phát từ đây con ở chùa, con không đi ra khỏi phòng tu hành chân chính không đi đâu hết. Trong 10 năm đã để cầu mà luôn cho cái thằng đó nó bao ra khỏi cái chùa, nhưng mà lên phát là vì cái đề chính thì ông này đến nữ. Ông nói, nhà tôi quả là một thứ điện tử duyên đạo có xuất tán là điện tử của ngài, chừng nào ngươi giác ngộ được tại sao ta phạt ngươi thì mới cũng tương khác trở lại chùa. Con nghĩ sư phụ con thấy con phạt đại viện nhập thất tu phần hướng công đức cho nên chọn đâu có chỗ nào sai tại sao mà con vô lý, xin thầy cứu con. Quý vị biết tại sao ông phạt không? Anh nghĩ thấy chỗ đó à, chứ là thầy Đại Quang nói là để cho trên tổ nó đã đạt quả, thấy không? Để em đạt quả. À, ai chứ là Đại Quang nói để cho nó đạt được nhân quả, nhưng mà thầy nó nói mày chỉ nào mày hiểu được cái cảnh nó có làm thầy đó. Thì mày mới được là xứng đáng để tử là cứu con, tức là ông thầy tuổi. Thật ra những gì thì sư họ dùng cái này để họ đánh tìm được của mình, đánh cái suy nghĩ. Bây giờ thì thầy có cái gì không? Mình á, mà bị ai xấu á, mà giao á, thì gọi là gì? Là tù nhân. Mà mình tự xối mình thì gọi là tù. Thấy hiểu không? Là cái ông này tự luôn chối anh vô chứ. Thằng này không phải chối mình như vậy. Thằng tự chối thì cho là tu. Tự chối ai, tự chối chân, tự nhấu vô thì cho là tu. Còn sau khi thì thằng anh chọn kia nó bị người ta chối thì kêu là tù. Thấy rõ rồi là cái gì? Thấy không? Có thể chúng ta bị chối cái gì không? Chúng ta chối cái gì? Và trong hai cái đức Phật nói của chúng ta tu là chúng ta phá được ngã chấp và tham chấp. có thể là chúng ta khá được thiên hạ để vào chùa tu, nhưng mà pháp chấp chúng ta còn nghèo. Chúng ta tự động là phải về khá được pháp chấp ở đây chỉ là tự lựa. Tại vì cái đó khá mà tự chối thì gọi là tu. Có lẽ ai nói cái gì tự động cái gì tối tay tối chân cái gì đâu đây là tự động cái gì là phải ăn ngày bữa, là phải ngủ như đó, rồi phải nghỉ giới, rồi phải đi đứng yên ra nghĩa là đủ thứ gì đó là người kêu là tù. Nhưng mà tự động tôi bây giờ tôi đơn có một cái đại cải tạo mà tôi không có gì ăn ngủ chưa đâu nhiều lắm này, đủ như đó đủ gì phải là tù. Quý vị thấy không? Thành ra cái người nào á mà bị cái xác á mà nó chói nó nhốt vào tù thì kêu là tù nhân. Mà người mà tự chói của mình chói mình để mình mất tự do, để chói mình không còn tự tại đó thì người kêu là tù. Thầy nói thầy vô từng từ là ông chói 10 năm. Cái ông kia ông thả 10 năm mà tại vì ông thả được nhân quả. Ông chỗ cái đàn A được đi cái quả. Thì bây giờ ông trả rồi còn ông cứ tự nhiên mất gì mà ông lại đi tự chói không? Mà cho là tu. Thì cái chỗ này ông chết lên tỉnh là tao la mày. Cái chỗ này ngu là tự mày chói mày mình cho mày tu. Hả? Mày nhốt ở trong chùa 10 năm không phải là tu. Bây giờ thấy rõ không? Tự chói mà chỉ cho là tu. Bây giờ thấy rõ không? Bởi vì nhiều người vô đây cứ là tôi ăn cái này kia là cái kia mà ngày ngày một bữa thì thầy thầy không phải là thầy ăn một bữa để tu đâu mà thầy ngày ăn bị bệnh thầy ăn một bữa thì cũng mau chứ không phải là thầy cũng tối đâu thầy mà để là thầy ăn bữa mất gì vậy không có tối mình đâu không có tối mình gì đó à. Bởi vậy tự nhiên tôi thấy ông thầy trẻ tôi bên ông thầy bên ông thầy quán tôi thấy là ăn bữa xuống nhà ăn bữa rồi thế đó tự nhiên là thiệt hại cho chùa đó cho nên ăn không bữa không làm nổi không tự chối là tự lo là tu mai nói cho ở tù quý vị thấy rõ chưa đó một cái điểm đó là thầy muốn chỉ cho thầy tỉnh này chối không chối được không ai bắt ông về ai chối làm vậy thấy không chỗ đó rất chỉ có là tự chối và người khác chối mình người khác chối mình thì mình cho ở tù mà mình tự mình chối đầu vô đây thì cho ở tù. Bây giờ thầy mà đi vô kia mình cũng chẳng là bắt thỏa đầu cái gì đau khổ lắm nhưng mà quý vị tự cạo đưa thầy cạo rất là vui thì thấy rõ chưa cái gì thấy rõ là không tự cạo thì gọi là tu mà bị ai cạo là kêu là tu cạo là tu cái tâm gì vậy nhưng bây giờ cái người thiền sư họ họ đi tu là họ đi tới cái cốt tiền là họ nhìn rõ cái chúng ta đây là cái gì như vậy đây là cái gì cái gì hả cái gì đây là cái gì nghe kỹ rồi nghe đây cái gì mà ngộ là ngộ cái gì à để là đây cái gì à, chúng ta để ý cái này mà ngộ là ngộ cái gì à thì thấy rõ mê là đây cái gì mà ngộ là ngộ cái gì à. Mê khi mê thì cùng chỉ là cùng khi ngộ đến trong cùng có xe khi mê thì chỉ là tiền ngộ ra mới biết trong tiền có tâm khi mê trong chỉ là tâm ngộ ra mới biết trong dân có tình khi mê tình chỉ là tình ngộ ra mới biết trong tình có dân khi yêu trái xét thế chân thì tiền sẽ thấy là thật tự do mê là mê cái gì mê là mê cho các mê của người mà ngộ là ngộ cái gì ngộ là mê cho các mê của mình thấy rõ chưa bây giờ thấy rõ nhìn kỹ là mê cho các mê của người bởi vậy ngộ là mê cho các mê của mình chứ không có gì hết rồi mình cho cái gì mà nó không có chứng nghĩa đặc gì hết à mình có hạ còn cho chứng đắc mình cho một chứng đắc là mình gì là mình tự ngộ cho các mê của mình à còn ngày xưa mình chưa có biết gì là mê cho các mê của người thế đó thì đó là để hiểu đạo của người chúng ta thấy một cái bầu trời cái rộng lớn lên không khi mê cùng chỉ là cùng khi ngộ mới biết trong bụng có xem khi mê phàm chỉ là phàm khi ngộ mới biết phàm là thánh chân thế đó luôn khi mê tiền chỉ là tiền ngộ ra mới biết trong tiền có tâm có phải là trong đồng tiền là có cái tâm mà quý vị mới trở thành người ta hay là không hả à. Có thấy là bây giờ có mấy cái tiền gà của vợ chồng ông này ở đâu cái con vợ là đồng tiền có tâm không chứ mà cái đồng tiền nó để nhà đó thì nó có tâm thì đưa vô chùa nó có cái tâm học cái gì cái đồng tiền nó để được người ta để lại thì chỉ còn điểm chơi à khi mê trong chỉ là chân ngộ ra có biết trong dâm có tình à để ý từ đâu thì nói nha khi mê tình chỉ là tình ngộ ra có biết trong tình có dâm khi yêu cái sức dưới chân thì tiền chính ấy là thần tự do à thì thấy cái mê cái khổ là do cái gì kiếm của mình mà làm thôi vì thế đó
ví dụ như vợ chồng thấy cái con trai mình nó đang bị con dâu nó xì, nó làm vậy nhưng mà nó đối với nó đó là thần tự do. Cái giải thích đó là cái thần tự do. Bởi vậy những cái bài giảng mình dạy đại thừa về thiền tông khi mình giảng là mình thấy nó rất là hay, nó mở mang trí huệ. Thật ra không phải chỉ niệm Phật không, mà chúng ta phải biết tất cả thế gian pháp trở thành là một pháp, thì đó là mới là cái người tu sĩ thật sự. Rồi bây giờ là còn có một hơn 12 giờ, thì còn chúng ta hồi hướng để chuẩn bị chúng ta xuống khỏi đây thì bây giờ cũng gần 2 tiếng hồi rồi kìa. Mời quý vị hồi hướng. Tôi lấy lời cảm tâm đi tất cả các Phật tử trên cái mạng online trên hệ thống mà họ có về giúp đi khi nó bây giờ họ sai cái chiều xong tôi hẹn là 2:30 chúng tôi trở lại đây để chúng tôi tiếp tục về giải pháp. 2:30 có cái gì nghỉ ăn cơm chua không cái gì nghỉ thôi thì như là 2:30 trở lại đến điện. Mời quý vị hồi hướng. Chuẩn bị xuống dưới đây rồi. Chỉ có 2 cái máy nhớ không?